ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn trụ giác ngộ, các giới tử sa di, sa di ni và pháp quan trai giới,
trải qua 6 ngày tu xuất gia dư duyên lần thứ 3 tại chùa Giác Ngộ đó, ngày hôm nay thứ bảy 12 tháng 5 2018, quý vị được thưởng thức buffet Phật pháp. Có nhiều món trong buffet Phật pháp được phục vụ trong ngày hôm nay. 4:15 sáng, quý vị ăn thực phẩm kinh điển. 5:00, quý vị ăn thiền tọa. 5:15, quý vị ăn thiền hành. 6:00, quý vị ăn cơm trong chánh niệm. 7:30 đó, thì ăn pháp thoại của pháp sư một. 9:30 đó, ăn pháp thoại của pháp sư hai. 11:00 á, ăn cơm trong chánh niệm. 1:00 đó thì ăn thiền tọa. Sau đó đó sám hối hồng danh. Và chiều á lại được nghe pháp thoại. Tối 7:00 thì ăn thời kinh. Và bây giờ 8:00 đó thì ăn Phật pháp vấn đáp. Ăn buffet tâm linh miễn phí đó mà không chịu nuốt, không chịu tiêu hóa là lỗ lã. Thông thường các ngày tu trong các pháp môn tu ở các đạo tràng tu ít cho ăn thực phẩm Phật pháp như khóa tu tại chùa Giác Ngộ. Sở dĩ thầy nhấn mạnh đến phương diện thực phẩm này đó là vì bát chánh đạo được Đức Phật truyền bá đó nhấn mạnh bắt đầu bằng 2 yếu tố trí tuệ là chánh tri kiến và chánh tư duy. Và Đức Phật nói rất rõ đó, nơi nào chánh tri kiến có mặt, tức là tầm nhìn đúng về sự khởi nguyên của thế giới không có nguyên nhân đầu tiên và nguyên tắc tương tác, tương quan, tương thuộc trong mọi sự vật và tương quan xã hội, thì nơi đó đó kéo theo chánh tư duy, 4 phương diện của đạo đức và 2 phương diện của thiền định. Nói một cái khác là nơi nào có trí tuệ đó thì nơi đó phát sinh ra các thiện nghiệp, các thiện sự, các nhân đạo sự và các Phật sự, rồi hướng đến an vui, hạnh phúc, tự do khỏi các trói buộc, giải thoát khỏi sinh tử và khổ đau. Càng quý trọng các buổi pháp thoại là bởi vì đó chúng ta rất may phước chùa Giác Ngộ nằm ở các quận trung tâm Sài Gòn, nơi có nhiều nhất các vị giảng sư được yêu quý mến bởi quần chúng, Và ngày hôm nay đó, quý vị được nghe bốn thời Phật pháp là bằng bốn ngày tu ở những chỗ khác. Trong món buffet cuối cùng của ngày tu thứ sáu, thầy dành thời gian cho phần vấn đáp tự do. Mấy ngày qua đó, mỗi buổi sáng quý vị nghe được hai vị giảng sư, và do đó đó khởi lên không ít những thắc mắc mà mình cần muốn tháo mở, cũng như là nhu cầu cần đào sâu vào phương diện tuệ giác của Đạo Phật. Đây là dịp quý vị có thể mạnh dạn đi câu hỏi. Nếu không ngại đó, thì khi đặt câu hỏi, quý vị có thể giới thiệu nghề nghiệp mà quý vị đang theo đuổi, rồi sau đó đặt câu hỏi một cách vắn tắt ra, để phản ánh từ góc độ nghề nghiệp và cái thắc mắc, cái quan tâm của từng người đó về Phật pháp. Theo đó thì thầy sẽ giải thích để giúp cho thầy xác định việc trả lời dài, vừa hay ngắn cho mỗi câu hỏi đó. Quý vị hoan hỷ giơ tay lên xem ai có nhu cầu đặt câu hỏi trong đêm hôm nay. Xin quý vị giơ tay lên. Mới có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở bên hai dãy tay phải đó, lặng thinh, có nghĩa là một là không hiểu gì hết, hai là hiểu quá nhiều hoặc bao gồm cả hai. Để bên tay trái thì có đến 7 bàn tay giơ lên, thì thầy cần những câu hỏi sống, và khi nào mà hết câu hỏi trực tiếp á thì đến với câu hỏi viết giấy. Vì mình tu học á phải có tinh thần giản dị, và được hỏi trực tiếp là điều rất quý. Chúng ta phải tập tương tác. Bây giờ mời các câu hỏi đầu tiên.
Kính bạch thầy, kính bạch tăng đoàn chùa Giác Ngộ, dạ, con pháp danh tên là Tuệ Nhẫn, con đến từ Vĩnh Phúc ạ, và con cũng xuất thân là một người kinh doanh. Rất vui là trong thể xuất gia gieo duyên này con phát tâm là tham dự. Con kính thầy giải đáp giúp con câu hỏi. Dạ, con xin hỏi về con thì cũng có nhiệt tình tham gia sinh hoạt đạo tràng Phật tử và cả các thiện nguyện ở địa phương ạ. Thì được tiếp xúc với các quý Phật tử lớn tuổi cũng như là trẻ tuổi, thì cũng tiếp nhận được cái niềm hân hoan của tất cả mọi người được sống trong Phật pháp. Nhưng đâu đó thì con cũng tiếp xúc được trong những cái sự hân hoan đó thì mỗi người cũng vẫn có những cái phiền não và cái đau khổ. Thì con cũng thấy rất là hơi bùi ngùi. Thì thông qua đó thì qua quá trình tiếp xúc sinh hoạt top 2, top 3, top 4, top 5, thì mọi người ai cũng có những cái góp ý chung giống như những câu chuyện ngoài phím ạ. Thì riêng con thì con cũng có tìm hiểu Phật pháp và cũng học. Thì những lời ý kiến của con ấy thì cũng chỉ tập trung vào là lời khuyên dựa vào lời dạy của Đức Phật, và cũng có là khuyên là các quý đạo hữu cũng về lên tìm hiểu thêm cái kinh Phật mà con cũng có dẫn dụ đấy, để mọi người cùng hiểu và mình có thể là tránh được cái phiền não đó. Thì nói chung là đến 90% thì ai cũng đều hân hoan, nhưng con cũng có dính một chút là cũng có một người là theo con nghĩ cũng là chấp pháp. Thì người đó cũng không nói gì, nhưng người đó lại về bạch với quý thầy chùa, thì bảo là cái chú ấy động cái là nói pháp, nói vô tội vạ chả gì cả. Thì con cũng được thầy nhắc nhở là Thực sự con nói thế có khi còn mang tội. Nhiều khi là con còn mắc tội là sở chi chướng, cứ ỷ vào mình học ít pháp Phật mà bậy đâu nói đó. Mà pháp Phật ấy chỉ được nói ra khi được thỉnh cầu, có nghĩa là có phải có nguyên nhân nhân duyên khởi. Thì theo con thiết nghĩ này pháp, thì cái câu chuyện đó một đạo hữu cũng than vãn cái sự sầu khổ của mình, đó cũng là duyên khởi rồi. Con cũng chỉ là cái ý kiến cá nhân con đóng góp thôi, chứ lại cũng mang tính chấp pháp rồi là bậy nói pháp linh tinh, không được thỉnh cầu. Một thỉnh cầu phải là trang nghiêm, pháp Phật là phải thế. Rồi là ỷ vào mình học nhiều là bị cái chướng ngại của cái học đó làm cho mình lung tung. Dạ vâng, để con thông qua đó thì con kính mong thầy chỉ dạy thêm để cho chúng con có thể rốt ráo hơn ạ. Nam mô Phật. Kính thầy.
Trước nhất thầy tán dương tinh thần tu học và tham gia lãnh đạo đạo tràng của giới tử Sa Di ở tỉnh Vĩnh Phúc. Vì là một doanh nghiệp trẻ nhiệt tình năng nổ vào các hoạt động Phật sự này đó, là mang lợi ích cho nhiều người, nên tiếp tục làm và kêu gọi các đồng nghiệp trẻ có năng lượng tâm tốt tham gia để trở thành những con chim đầu đàn cho các Phật tử trẻ ở miền Bắc trải nghiệm được chân lý và đạo đức Phật, theo đó đó được hạnh phúc và bình an. Về việc chia sẻ Phật pháp á, có bốn tình huống cần phải phân biệt để không làm mà ảnh hưởng đến thiện chí chia sẻ chân lý Phật của những người nhiệt tình như là giới tử này. Tình huống một, đối với trường hợp người nghe thuyết pháp là các Phật tử trong một chương trình tu học đã được thiết lập giờ giấc cụ thể, thì theo Đức Phật trong 100 điều nên làm đối với các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni trong luật tỳ khưu và luật tỳ khưu ni, có thỉnh cầu để bày tỏ lòng tôn kính pháp, thì lúc đó đó vì giảng sư chia sẻ Phật pháp. Thì thỉnh cầu đó đó được diễn ra như cách thức mà chùa chúng ta làm và nhiều chùa khác cũng làm, đó là có một ban thỉnh lễ xuống ngay phòng khách đọc lời tác bạch ngắn hoặc dài hoặc mặc định, rồi dẫn thỉnh vị pháp sư đó từ cái phòng khách lên đến điện Phật hoặc là giảng đường chia sẻ chân lý Phật. Và đây là văn hóa thỉnh pháp để các vị pháp sư chia sẻ chân lý. Miền Trung á, giữ truyền thống này rất hay. Ngay cả thầy chủ trì đôi lúc đã lớn tuổi, tu tập đã lâu và Phật pháp rất vững, nhưng mà khi có một vị giảng sư được thỉnh mời ở địa phương khác đến, vị trụ trì đó đắp y đứng trước vị giảng sư đảnh lễ tác bạch thay mặt cho Phật tử thưa thỉnh và dẫn lên địa Phật. Và bằng cách này đó, việc thỉnh pháp đó giúp cho người tu học mà phần lớn là các Phật tử đã chứng kiến thấy rằng là chân lý Phật quý quá, giá trị quá, cho nên phải cần có những biểu hiện cung kính tôn trọng đặc biệt như thế này. Vậy như vậy cái tác dụng tâm lý trong việc nghe Phật pháp, tiếp nhận Phật pháp, thực tập Phật pháp để có được kết quả an vui từ Phật pháp sẽ theo đó được nâng cao. Tiếc là các Phật tử phê bình vì giới tử nhiệt tình này đó là vì chỉ biết có tình huống duy nhất đó thôi, và tình huống đó là dành cho các vị pháp sư tăng hoặc là pháp sư đi. Pháp sư là viết tắt của Tam Tạng Pháp Sư, tức là vị thầy nắm vững về kho tàng chân lý kinh tạng, kho tàng đạo đức luật tạng, kho tàng triết lý luận tạng, gọi tắt là pháp sư. Cái này pháp sư ngày nay trong tiếng Việt á, là chỉ cho các ông thầy bùa, thầy pháp, cho nên dễ bị lẫn lộn. Tình huống hai, chia sẻ Phật pháp trong những dịp có Phật tử đến viếng thăm, hoặc nhóm tập thể, hoặc là những cá nhân. Thì lúc đó đó, trong lúc tiếp khách, vị tăng hoặc ni có kinh nghiệm Phật pháp đó, sẽ tùy nhân duyên, hoặc không hỏi mà nói, hoặc để hỏi mà chia sẻ. Cách này đó, thời Đức Phật, Ngài đã làm rất nhiều và giúp cho nhiều Phật tử tại gia mở mắt tuệ, trở thành người xuất gia, hoặc trở thành các Phật tử dấn thân thiện sự, Phật sự và nhập thế độ sinh cao hơn. Cho nên có khi là để thưa hỏi và có khi cũng không cần phải thưa hỏi. Từ đó mà trong 12 thể loại văn học kinh điển được Đức Phật giảng dạy, có một thể loại mang tựa là vô vấn tự thuyết. Vô vấn là không có người thưa thỉnh pháp, không có người hỏi pháp, nhưng Đức Phật và các bậc cao tăng thấy đó là thời điểm chín mùi nói về một việc gì đó, cho nên đó, tự thuyết là tự nói ra thôi. Nếu những người bắt bẻ đó mà hiểu được cái tình huống thứ hai này, được Đức Phật sử dụng và khích lệ, và đã được áp dụng trong lịch sử 2600 năm, thì có lẽ đó những người nhiệt tình chia sẻ Phật pháp là cần phải được tán dương. Tình huống ba, khi tương tác trong các hội thảo, tọa đàm, hay là trong những cái buổi ngồi có vài ba người trở lên nói về một chuyên đề gì đó mà theo đó có gắn kết với Phật giáo, hoặc khéo léo đưa Phật giáo vào trong nội dung của câu chuyện, thì dầu tình huống đó không hỏi gì hết đáng được tán dương. Vì Đức Phật thường khuyên các vị xuất gia tăng ni không nói chuyện phiếm, không nói chuyện chính trị, không nói chuyện giới tính, không nói những chuyện phàm. Đàm đạo với nhau là nói về chân lý, đạo đức, thực tập, kinh nghiệm truyền bá và những điều cao quý. Đối với người tại gia thì Đức Phật khuyên là nói những gì có sự thật, nói với mục đích hòa hợp đoàn kết, nói bằng ngôn ngữ lịch sự, lễ phép và nói những điều có ích. Tuy vậy, dựa vào bốn phương diện truyền thông được Phật dạy cho Phật tử tại gia đó, thì dầu không được hỏi, không được yêu cầu, chúng ta phải năng động và nhiệt tình trong việc lồng ghép và đưa nội dung tinh thần và pháp vào trong các cuộc nói chuyện đó. Tình huống 4, khi nhìn thấy đồng tu tu sai, hiểu sai, chìm đắm cho mê tín, hoặc là thấy những người chưa biết đạo Phật đó, hiểu sai, hành trì sai, bị dẫn dắt bể nỗi sợ hãi và nhiều tổn thất. Chẳng những chúng ta nói chân lý mà phải khởi tâm từ bi, khởi lòng độ sinh lên, và thấy người đó đó đáng tội, cần được chúng ta chia sẻ Phật pháp. Dĩ nhiên là nói lúc nào, nói bao nhiêu, nói như thế nào là cả một nghệ thuật, để cho người đó, tập thể đó quan hệ tiếp dẫn. Trong trường hợp khi mình phát xuất từ động cơ tốt, nói rất khéo léo, nói vừa phải, nói đúng vào tim mạch, nhưng mà vì tự ái, vì thành kiến, vì quan cố, cá nhân hoặc tập thể đó không muốn lắng nghe, cũng đừng vì thế mà mình nản lòng. Vì các hạt giống tuệ giác Phật được chúng ta chia sẻ đó không mất đi, họ sẽ lưu giữ trong đầu. Có thể họ phớt lờ, họ làm ngược lại, nhưng mà đến lúc đầu đó chìm trong nỗi khổ niềm đau, ngồi tư duy lại thì họ thấy à, lời góp ý đó của anh A, chị B, ông A, bà B, thầy A, sư cô B mà tôi đã từng nghe ở đây đó, thử áp dụng và biết đâu mang lại lợi lạc. Điều quan trọng là khi chia sẻ Phật pháp với tư cách là cư sĩ với cư sĩ, ta phải nói bằng tâm khiêm tốn, chứ nói theo kiểu dạy đề hoặc là nói theo tính cách đó là mình chứng tỏ mình hiểu biết rộng sâu nhiều hơn người khác là dở và người ta thua mình. Nhưng mà phát xuất từ thái độ đó, cách thức nói với nội dung đó, chắc chắn á va chạm cái tôi, tạo ra sự tự ái ở người nghe. Nhân đây thầy nói thêm á, 15 năm qua từ lúc mà Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quảng còn làm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì giáo hội và ban Hoằng pháp đã có chủ trương đào tạo năm nào cũng có một lớp Hoằng pháp viên cư sĩ, hàng ngàn người tham dự, suốt cả 7 ngày, một ngày học 8 tiết với 4 giảng sư đẳng cấp, để khích lệ các vị đó trở thành cánh tay nối dài của truyền thông chân lý Phật, đạo đức Phật, thực tập Phật và hành Phật sự đối với người thân, bạn bè, làng xóm, cộng sự, đối tác và những người làm việc giới trước. Rất tiếc 15 năm trôi qua có khoảng 20.000 người tốt nghiệp từ các khóa học này, nhưng sự dấn thân nhiệt tình chia sẻ chân lý từ Phật tử tại gia đến với Phật tử gia khác, hoặc là từ Phật tử tại gia đến với những người vô thần, từ Phật tử tại gia đến với những người khác tôn giáo còn quá khiêm tốn. Do đó không học Phật, không học luật Phật, không học minh triết Phật thì đôi lúc á, mình nhiệt tình nhưng mình nhận thức sai. Rồi khi nhận thức sai rồi á, thay vì á, phải tán dương những người nhiệt tình truyền bá chân lý thì chúng ta lại phê bình, chỉ trích, nói xấu và phê phán, làm cho cái nhiệt quyết của những người cao quý đó đó bị trùng chưng lại. Đó là điều không đẹp. Và đây cũng là lý do thầy khuyên các quý Phật tử nên quý chân lý Phật. Theo đó, đó chỗ nào có thuyết giảng và nhất là gần nơi mình đang ở nên dành thời gian đến nghe trực tiếp, tác dụng trực tiếp là rất cao. Còn trong trường hợp ở xa, khác thành phố, khác quốc gia thì nghe online như trên Facebook Thích Trật Từ và Chùa Giác Ngộ. Vào giờ này đó có vài chục ngàn người khắp nơi đang cùng nghe với 200 hành giả có mặt ở trong chánh điện của Chùa Giác Ngộ. Nghe nhiều mới thông. Nhiều khi mình nghe 10 nhớ 1, phải nghe tới nghe lui, mưa dầm thấm đất mới đi nó thâm nhập vào và vào trong cuộc sống mình được. Có nhiều Phật tử hỏi sao theo dõi thấy thầy giảng 16 năm phần lớn không cầm tờ giấy nào hết, bằng cách nào vậy? Đơn giản thôi, vì thầy tu 36 năm ngày nào cũng đọc kinh. Nó thâm nhập chứ đâu phải ngày hôm buổi mà được. Cũng giống như người bán vàng, hỏi họ, họ nhìn một cái là họ biết đây là vàng 18, vàng 24. Và nhìn cái mê thuật vàng, ta biết là vàng này đó do nước nào sản xuất. Nghề để làm cho mình trở nên là tinh thông. Thì trong Phật pháp cũng vậy. Cho nên đó, cần phải có nhiều Phật tử năng động hơn trong việc chia sẻ chân lý Phật. Giáo hội kêu gọi chúng ta việc bác. Và là người cư sĩ Phật tử đó, quý vị nên nhiệt tình như các phái đoàn Tin Lành. Họ có mặt ở trường đại học, trung học, tiểu học, công viên, hội chợ, phố đi bộ và những nơi nào mà họ có thể tiếp cận được người thì họ tiếp cận. Sau đó cho số điện thoại, xin điện thoại, xin địa chỉ, họ đến tận nhà giải thích, tặng biếu kinh sách, dẫn người đó đi nhà thờ. Và cần cái gì là họ trợ giúp tận tình. Thì theo thống kê, cứ 100 người mà các phái đoàn và cá nhân truyền đạo tin lành này gặp đó, thì trung bình có 5 người sẽ bỏ đạo gốc và không có đạo thì trở thành tín hữu của tin lành. Bao nhiêu Phật tử chúng ta làm được sự nhiệt quyết như các tín hữu này? Hãy tự đặt câu hỏi. Cho nên đó, thầy khuyên á, ai làm vai trò CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, hãy trở thành con chim đầu đàn để giúp cho những người làm việc dưới trước của mình trở thành Phật tử, tiếp nhận được chân lý Phật và sống hạnh phúc. Và công việc đó là rất dễ, vì cái uy tín, vì cái nể trọng, cho nên là nhân viên chúng ta sẽ lắng nghe theo, và điều đó là mang lại phúc lạc cho họ và cho đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy và con xin chào các quý vị đồng tu. Câu hỏi của con giới thiệu là con pháp danh là Giáp Như Hòa. Hiện tại thì con đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty sản xuất về may mặc và xuất khẩu ạ. Thì lúc nãy giống như là thầy chia sẻ, đúng là cái nguyện vọng mà con rất là muốn đặt câu hỏi cho thầy. Trong công việc của con thì cái phòng của con nó có khoảng 11 bạn. Thì trong đó thì có những bạn là họ chỉ biết đi chùa thôi, họ không biết rõ về đạo Phật, và có những bạn thì họ là cái tôn giáo khác. Thông thường thì trong công việc vào ngày thứ bảy con hay tổ chức những cái cuộc họp meeting, và con đưa ra những cái topic để con giống như là training cho các bạn và mọi người để chia sẻ với nhau ấy. Thì con thường là con sẽ lồng ghép Phật pháp khi mà con nói chuyện với các bạn. Nhưng mà có một cái điều nó bị khó khăn trong cái việc con truyền tải thông tin là bởi vì những bạn đó thì bạn ấy cũng biết là con là một Phật tử, cho nên khi mà con nói chuyện để con chia sẻ thì có thể là cái cách chia sẻ của mình làm cho người ta cảm thấy là bị giống như là mình đang truyền đạo chứ không phải là mình chia sẻ để người ta hiểu được ấy. Thì con rất là mong muốn là thầy có thể chỉ cho con cái cách để làm thế nào để con truyền đạt cái thông điệp về Phật pháp nhưng mà nó không mang tính là mình bị truyền pháp cho mọi người một cách hài hòa giữa các tôn giáo khác nhau ở trong công ty. Và một cái nguyện vọng nữa là con có đề nghị với sếp con là sẽ có một cái phòng riêng để mọi người sau cái hàng tuần thì mọi người sẽ tu thiền. Và đã một lần con thử mang thiền đến cho các bạn thì các bạn thực sự là các bạn ấy rất là thích. Chỉ có điều là lúc đó thì con hiểu sai về thiền, nhưng mà sau khi con đi cái khóa tu này thì con mới biết là con cần phải điều chỉnh lại. Thì nó cũng là một cái lợi thế. Và cái điều quan trọng là con rất là mong muốn thầy chia sẻ giúp con. Con xin cảm ơn thầy và con cảm ơn các vị ạ.
Nhiệt huyết mang chân lý Phật đến những người xung quanh mình đó, là tâm niệm cao quý cần được tán dương và nên tiếp tục sứ mệnh đó. Để chia sẻ chân lý Phật một cách nhẹ nhàng và được mọi người tiếp nhận đó, các bạn cần lưu tâm ba đối tượng người nghe. Đối tượng một là Phật tử thuộc các pháp môn khác nhau, có thể khác pháp tu với mình. Đối tượng hai, những người theo các tôn giáo nhất thần và đa thần. Nhất thần bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Và đa thần đó thì gồm có Bà La Môn giáo của Ấn Độ và Nho giáo, Lão giáo của Trung Hoa. Đối tượng ba đó, những người vô thần và những người theo đạo thờ ông bà. Xác định rõ ba nhóm đối tượng này đó thì chúng ta cần sử dụng nội dung và ngôn ngữ diễn đạt thích hợp. Không thể diễn đạt cùng một loại ngôn ngữ và cùng một loại nội dung. Đang khi trong một cái phòng làm việc, mình là trưởng phòng, các nhân viên đó theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, thì việc các bạn bỏ thời gian công sức để giới thiệu đạo Phật là vô ích. Thầy không khuyên các bạn nên mất thời gian cho những đối tượng đó. 1.000 người mà các bạn gặp để chia sẻ đó, có được 2-3 người giác ngộ thật sự để đi theo đạo Phật. Cho nên cái công sức mà các bạn bỏ ra sẽ rất là hoang phí mà không có kết quả. Bởi vì họ đã được hướng dẫn theo các tính lý của họ từ lúc mới lọt lòng. Họ hài lòng với tính lý đó. Còn theo Phật giáo thì có nhiều tính lý ở trong các tôn giáo thấp, mê tín, phản khoa học. Nhưng mà ta được huấn luyện ở trong trường phái như thế, và ta quen với loại thực phẩm như thế, khó có thể thay đổi được nhận thức đó. Thì trong các cái hội thảo, hội đàm, chia sẻ các quan điểm và giải pháp khác nhau từ các tôn giáo, chúng ta được quyền chia sẻ quan điểm và cách thức của đạo Phật. Nhưng chúng ta đừng bao giờ kỳ vọng rằng thông qua việc chia sẻ đó, đối tượng này đó sẽ giác ngộ chân lý còn lâu ạ. Nhóm đối tượng một là các Phật tử, bao gồm những người tu khác pháp môn hoặc là vẫn còn mê tín, và đối tượng vô thần, đối tượng những người theo đạo thờ ông bà. Các bạn có thể liệt hai nhóm này vô chung. Cách thức diễn đạt đó có phần khác nhau và có phần cộng thông. Những người vô thần đó thì chia làm hai nhóm. Nhóm một là theo chủ nghĩa cộng sản, vì bản chất đó thì họ đều là các đảng viên hết. Họ được dồi sọ triết học Marx Lenin, triết học kinh tế Marx Lenin, triết học chính trị Marx Lenin, triết học trung cấp, triết học cao cấp. Trong đó có nhiều phương pháp biện chứng của các Marx mà các nhà Marxist sử dụng để truyền bá đó, rất gần với đạo Phật. Và chúng ta đó, khi chia sẻ đó, gắn kết những cái điểm tương đồng này, để trước nhất là họ không liệt đạo Phật vào tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Và các bạn có thể giải thích cho họ biết là đạo Phật là tôn giáo vô thần. Đây là cái điểm xuất phát, là nó gắn giống nhau tình cờ. Một cái là có 26 thế kỷ trước, một cái đó thì có cách đây 150 năm. Cách đây vài hôm á, Đức á, kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác. Ông sống ở Đức và chết lưu vong ở Anh trong tư thế là người không có quốc tịch. Mác thì không có cơ hội nghiên cứu về Phật giáo, vì thời điểm ông hình thành ra học thuyết cộng sản đó, tại Đức, thì các nhà Ấn Độ học tại Đức thì mới bắt đầu gọi là tìm hiểu về văn minh tôn giáo triết học của phương Đông thôi. Và Mác không có cơ hội đó, vì Mác chưa từng đến Ấn Độ. Các nhà Marxist sau thế hệ của Marx thì gộp các tôn giáo vào một nhóm thôi, và xem về bản chất là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Tức là nhìn thấy cái mặt tiêu cực, mặt dụ dỗ, mặt cuồng tín. Và khái niệm tôn giáo mà Marx sử dụng á, nên hiểu là tôn giáo phương Tây, cụ thể là Công giáo La Mã, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và một phần Hồi giáo. Mác không có kiến thức nhiều về các tôn giáo ở phương Đông và đặc biệt là Phật giáo, cho nên phải xác định rõ điều này. Và khi nói chuyện với những người vô thần cộng sản, các bạn cần phải nói về biện chứng nhân quả Phật giáo, về học thuyết vô thường, về quy luật vô ngã, về sự tĩnh tâm, rồi đời sống đạo đức, tôn trọng luật pháp, khoa học trong đạo Phật, môi trường trong Phật giáo, xã hội học bình đẳng, xã hội học giới tính. Thì những điều này đó nói ra đó là những nhà vô thần cộng sản là tâm phục khẩu phục, vì họ không ngờ rằng trước Các Mác 24 thế kỷ hơn, nhà minh triết Sakya của Ấn Độ, tức là Đức Phật đó, đã nói những về vấn đề này một cách toàn diện sâu sắc hơn Mác. Nhưng rất tiếc họ không có phước để tiếp nhận được chân lý của Đức Phật, bởi cách truyền đạo của tăng ni và Phật tử đó thiên về tín ngưỡng. Các cái bài kinh mà chủ nghĩa Marx quan tâm thì ít được những người đi theo chủ nghĩa này biết đến. Còn những người vô thần mà không theo chủ nghĩa cộng sản thì dễ độ hơn, phần lớn họ có gắn kết với đạo thờ ông bà, mặc dù thừa nhận hay không thừa nhận, mà đạo thờ ông bà đấy thì tôn trọng thờ kính ông bà cha mẹ tổ tiên đã quá phản. Và đây đó là một trong bốn học thuyết, một trong đó là bốn trồng ăn được Đức Phật dạy. Cho nên là lấy thuyết tứ trồng ăn sẽ thuyết phục được những người gọi là theo đạo thờ ông bà. Tại vì ngoài đạo thờ ông bà ra, Đức Phật còn kêu gọi ứng xử biết ơn và đền ơn đối với thầy cô giáo truyền trao tri thức, đối với các nguyên thủ quốc gia, các công chức và nghĩa sĩ bỏ mạng quên mình để bảo vệ độc lập chủ toàn của đất nước trong thời chiến tranh và phát triển đất nước trong thời bình. Cũng như là kêu gọi chúng ta tôn trọng đồng loại và biết ơn họ đã tình nguyện làm các loại lao động tay chân, lao động trí óc với nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đó, chúng ta không phải làm tất tần tật mà có được các vật dụng sử dụng qua sự giao quán tài chính hoặc là quy đổi tiền tệ. Chỉ cần so sánh học thuyết tứ trọng ân với đạo thờ ông bà thôi, các bạn đã có thể thuyết phục được những người theo đạo thờ ông bà. Đạo thờ ông bà thì có mặt tại các nước như là Việt Nam, Nam Bắc Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và nhiều quốc gia thuộc châu Á. Còn các nước được ngự trị bởi các tôn giáo có nguồn gốc từ ông Abraham, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, không thờ ông bà. Người ta xem ông bà chết đã trở thành ma quỷ, không cúng ông bà vì ta nghĩ rằng đó là cúng ma quỷ. Không ăn thực phẩm cúng ông bà vì như thế là ăn thực phẩm của ma quỷ. Cho nên á, tiếp cận với nhóm người thuộc đạo thờ ông bà, các bạn rất dễ chia sẻ chân lý Phật. Còn các Phật tử các pháp môn thì phải khéo, đừng lấy pháp môn mình đi theo và cho rằng là mình đúng còn người ta là sai. Các bạn cứ chia sẻ có một cách thức khác thực tập để mình chia sẻ cho người ta mở cái cánh cửa tham khảo và biết thêm, chứ đừng nói đúng và sai. Trong trường hợp này, khi các bạn chứng minh mình đúng và người khác sai đó, thì trong tâm thức của những người theo tôn giáo và theo chính trị đó, người ta sẽ bảo vệ nó một cách cuồng tín và sẵn sàng hy sinh vì nó. Cho nên ta nói là ở trước đám đông có hai điều không nên bận tâm mất thời giờ gọi là tranh luận, đó là tôn giáo và triết học. Vì không có trường phái triết học nào thừa nhận người khác chân lý hơn mình, cũng như không có tôn giáo nào cho rằng tôn giáo khác là tốt đẹp hơn tôn giáo mình. Thế nên tranh luận về những điều đó chỉ vô ích thôi. Và tương tự, trong đạo Phật có nhiều pháp môn, mỗi pháp môn thì lọt cước trên một giáo phái, một trường phái, và rất khó có thể là làm cho họ cảm thấy tâm đắc và đi theo. Nên chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng, khéo léo. Chúng ta cứ thông cảm cái cách mà họ đang thực tập, dù nó hơi có phần mê tín, rồi mình giới thiệu những cái cao hơn và nói một cách khéo léo hơn. Thì sau khi xác định rõ ba nhóm đối tượng mà mình cần chia sẻ chân lý rồi đó, các bạn cần phải nói ngôn ngữ đời thường hoặc là ngôn ngữ nghề nghiệp. Nếu đó là nhóm doanh nghiệp, trí thức, thì các bạn dùng những khái niệm triết học tương đương để mô tả chân lý Phật. Ví dụ như thay vì nói vô thường thì các bạn nói là biến dịch. Vì biến dịch là một khái niệm triết học, xã hội học, tâm lý học và vật lý học, vũ trụ học đều dùng cái chữ biến dịch hết. Còn Phật học gọi là vô thường. Hai khái niệm này nó khác nhau mà ngữ nghĩa là một thôi. Nên là phải dùng cái ngôn ngữ chuyên môn trong lĩnh vực mình và những người được mình chia sẻ đã biết đến, để người ta không có cảm giác là gì, mình đang gọi là truyền đạo, mà mình đang là chia sẻ cái hiểu biết đúng rồi, người ta đón nhận dễ hơn. Và cái cách giải thích chúng ta đó phải hết sức nhân quả và khoa học thì mới thuyết phục được giáo trí thức. Ví dụ như các bạn muốn người thân của các bạn ăn chay, bắt đầu hai lần một tháng, rồi sau đó nhiều hơn, mà các bạn nói rằng là kiếp này giết gà, giết vịt, châu bò heo, kiếp sau đào thai thành gà vịt châu bò heo, bị châu bò heo gà vịt giết lại, làm sao mà thuyết phục ai được? Người thân các bạn sẽ nói rằng các bạn mê tín, các bạn cuồng tín, chẳng những người ta không theo mà người ta còn phỉ nhổ các bạn đó. Các bạn phải đề cao đến gọi là môi trường đang bị đe dọa bởi sự mất cân bằng sinh thái, bởi hiệu ứng nhà kính, bởi sự tăng trưởng khí carbonic. Đang khi đó mỗi 450 gram thịt, tức là một pao thịt đó, được sản xuất và cung cấp vào thị trường thực phẩm mặn, thì màu mỡ của đất bị tổn giảm, nước bị ô nhiễm, rừng đó nguyên sinh bị phá để phục vụ cho trồng trọt. Khí carbonic được tỏa ra mấy trăm ký, nó tạo ra cái ô nhiễm môi trường. Mình nói về cái góc độ đó, rồi mình nói thêm về vấn đề ăn chay vì lý do sức khỏe, chứng minh vấn đề đó. Và Phật thứ ba mới nói ăn chay vì tình thương đó. Còn đó là Phật tử từng thành thì mình nói đưa tình thương lên đầu. Còn nếu là những người người ta đang tìm hiểu về đạo Phật và đưa lên đầu, người ta thấy là mình nói về đạo quá, người ta không muốn nghe, phải nói khoa học trước. Rồi cái đến là nói về những cái giá trị sức khỏe, đẹp khi ăn chay đẹp hơn, đẹp gái, đẹp trai. Hỏi chứ đẹp gái, đẹp trai ai không thích? Nêu một ví dụ điển hình đó, thầy muốn nhắn gửi rằng đó, nhiệt huyết muốn chia sẻ chân lý là một lẽ, cách thức và ngôn ngữ diễn đạt á lại là một nghệ thuật. Thành công hay không nó nằm ở phương diện thứ hai này. Chứ còn nếu các bạn ra lệnh với tư cách là sếp á, ra lệnh cho nhân viên phải làm, không có phục đâu. Nó đi vì nó sợ mất nghề, mất vị trí, không được thăng tiến. Còn bây giờ chúng ta phải chứng minh là kể từ khi mình làm Phật tử rồi, mình hạnh phúc hơn, vị tha hơn, vô ngã hơn, hoan hỷ hơn, hợp tác hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn và Bồ Tát hơn. Thì người ta mới thấy rồi, trời ơi, chị này, anh này bây giờ đẹp quá, tốt quá, cao quý quá. Và tôi biết là mình là Phật tử thì tự động tao quý đạo Phật. Thì lúc đó mình chỉ cần nói đơn giản, thậm chí nói bằng cái ngôn ngữ chả có màu mè gì, ngôn ngữ bình dân học vụ thôi, nói lắp bắp lắp dắp nhưng mà ta cũng theo ào ào thôi à, chứ phải nói hay mà ta theo đâu. Còn nếu mình sống tốt mà nói hay nữa thì chắc chắn ta phải theo. Đó là những gợi ý về kỹ năng chia sẻ chân lý Phật.
Kính bạch thầy, tăng đoàn chùa Giác Ngộ cùng tất cả đại chúng, con tên là Nguyễn Đức Diện, pháp danh là Ngộ Nguyên Phục, nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng. Hôm nay con có câu hỏi là thường nghe nói bây giờ bắt đầu tu nên mới bắt đầu đổ nghiệp ra, nên phải ráng trả nghiệp. Thì vậy vì sao gọi là đổ nghiệp? Có phải khi bắt đầu tu là đổ nghiệp không? Và có xác định được khi nào là đổ nghiệp không? Dạ, con xin.
Đây là câu hỏi chạm đến cái sự hiểu sai của rất nhiều Phật tử tại gia. Chỉ khi nào các bạn tu sai, tu trật, tu mê tín, tu tào lao thì mới có trường hợp đổ nghiệp. Nếu các bạn tu đúng theo chánh đạo gồm có 8 yếu tố, bao gồm trí tuệ, đạo đức, thiền định, không bao giờ có trường hợp đổ nghiệp, chỉ có chuyển nghiệp thôi. Chuyển nghiệp xấu trong quá khứ trở nên cao quý tốt đẹp ở hiện tại. Nhiều tăng ni không đến trường Phật học cũng mê tín truyền bá học thuyết đổ nghiệp. Và lý giải là kể từ khi tôi đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, những bản kinh đại thừa cao quý, cho nên tôi bị đổ nghiệp. Kể từ khi tôi phát tâm ăn chay, tôi tham gia làm Phật sự, tôi tu tập, tôi phụng sự sinh, cho tôi đổ nghiệp. Nói như vậy đó, tào lao. Và nhiều Phật tử trở thành nạn nhân của nhận thức sai lầm đó. Khi một người nào đó cuồng tín Phật giáo, vừa mới trải qua một số nỗi đau trong gia đình, thất bại trong làm ăn, những cái tổn thất về quan hệ xã hội đó, thì cái khuynh hướng của con người là gì? Muốn thu thúc lại vào bên trong mình thôi. Rồi lúc đó gặp được đạo Phật tịnh độ, theo hướng tịnh độ Tây Phương ấy, thì bắt đầu người ta là nhất tâm chuyên trì ngày lại mấy trăm lại lo niệm Phật, không có tương tác xã hội cộng đồng gì nữa hết á, thì các cái phiền não nó không có xuất hiện. Ta rất là vui, ta cảm thấy là mình tiến bộ trong tu. Khi về nhà bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ trách nhiệm xã hội, bỏ nghề nghiệp, thì chồng á phiền não, vợ phiền não, con cái anh chị em ta phiền não về cái việc làm của mình, thì những người đó được lý giải là gì? Đổ nghiệp. Cái đó tu sai thì phải bị phiền não là đúng rồi, chứ đổ nghiệp gì? Mình gieo nghiệp trật. Tu theo Phật là phải về có trách nhiệm gia đình hơn, thương người thân của mình hơn, quan tâm hơn, tha thứ hơn, bao dung hơn, mang niềm vui hạnh phúc được người cho họ, thì cái đó là chuyển nghiệp. Còn mình tu trật, mình chỉ tu cho riêng mình thôi, mình cốc cần những người xung quanh, mình nghĩ rằng mình đang ở một thế giới cõi trên, mình tiến bộ hơn, mình đặc biệt hơn, cho nên mình hiểu sâu sắc được cái dòng cảm xúc, cho nên mình phải trả nghiệp cho cái dòng cảm xúc khổ đau đó. Đó là tào lao. Các bạn cứ lấy thước đo được Đức Phật trả lời cho thầy Ananda, làm thế nào để biết được cái trải nghiệm đó là có kết quả tốt, thì Đức Phật trả lời gì? Trước nhất về biểu hiện sắc mặt, đang lúc ở một mình và khi có mặt quần chúng, từ đó luôn luôn hân hoan, là an lạc hạnh phúc. Thì đối lập với cái việc này đó, quý vị cứ làm cái thước đo, ai đi tu làm Phật sự thời gian mà mặt đó là giống như hình sự, đâm đâm chiêu chiêu, căng căng, đùng một chứ là chửi, đùng một cứ là nhằn, đùng một cứ là quát tháo, là biết là gọi là gieo nghiệp xấu, chứ không phải là đổ nghiệp, không phải đổ nghiệp cho tu, mà do tu trật. Đó là thước đo một. Thước đo hai đó là trong tương tác giữa mình và người thân, tương tác giữa mình và xã hội, mọi người quý mến mình ngày càng nhiều hơn. Trước đây ta quý mến mình một, bây giờ ta quý mến mình là 1.2, rồi sau đó 1.5, rồi đến 2, rồi 3, 4, 5. Trước đây mình có 1, 2 người bạn, mà bây giờ mình tu rồi mình có nhiều người bạn hơn, thì biết là mình tu đúng, lệ lạc lớn. Cho nên đó, bao nhiêu người ta thấy được sự chuyển hóa đó, ta đến với mình. Còn trước đây mình có 10 người bạn, khi tu giờ còn có 2. Trước đây mình có 5 người bạn, giờ tham gia làm Phật sự còn có 1. Trước đây mình có 1, bây giờ không có ai hết luôn, là biết là trớt quớt rồi. Đừng có đưa lý do là tôi đổ nghiệp vì do tôi làm Phật sự, nói vậy làm cho người ta hiểu sai Phật pháp. Có thể do mình chấp cái tôi, chấp tự ái, hoặc là tự ái và cái tôi núp dưới danh nghĩa là sự tự trọng, rất lịch sự, vì rồi mình làm không đúng, không có thực tập, cho nên là không có chuyển hóa được trong tâm, và do vậy làm cái gì nó gây phiền não cho người khác ở cái đó, tham gia vào cái gì nó làm cho người khác mệt mỏi ở chỗ đó, rồi mình cứ tự an ủi rằng là vì tôi làm Phật sự nên tôi bị đổ nghiệp, rồi cắn răng chịu đựng. Thay vì theo Đức Phật là phân tích nguyên nhân tại sao mình làm việc nghĩa, việc thiện, việc tốt mà người ta không quý trọng mình, có thể cách thức thực hiện chưa được bài bản, chưa được khéo léo, thì mình thay đổi cách thức thì các cái chướng vô nó hết chứ. Phương diện thứ ba đó là trải nghiệm được hạnh phúc nhiều. Người đó cảm thấy mở được trí tuệ, lớn được tâm từ bi, tham gia dấn thân phụng sự, trách nhiệm xung phong tình nguyện, rất là cao quý, thì mình biết là tiến bộ nhiều trong tu. Còn người nào tu thời gian nha, trước đây làm 10 Phật sự bây giờ rút lại còn 1, trước đây làm 1 bây giờ không làm gì hết, trước đây làm sơ sơ đó, bây giờ chỉ còn biết là niệm Phật không, lại Phật không, trì chú không, không làm gì nữa hết, thì biết là tu trạc rồi. Dầu có tự lý giải rằng là tôi đang bị đổ nghiệp đi nữa là cũng biết là tu trạc. Trong Phật học, từ kinh tạng Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, chưa bao giờ có khái niệm đổ nghiệp. Đổ là ngã đổ ha. Đổ nghiệp đó là nghiệp làm cho mình bị ngã đổ trong quan hệ xã hội, ngã đổ trong hạnh phúc của tự thân, ngã đổ về phương diện xấu. Thì nó là kết quả của những hành động chưa được chuẩn, chưa được tốt, chưa được cao quý, chưa được thánh thiện. Chứ không thể đổ lỗi cho việc tham gia Phật sự, phát tâm ăn chay, tụng các kinh Đại Thừa. Nói như vậy là vô tình phỉ báng đạo Phật. Người ta nghe đó là ta mắc hồn mốc ái, ai mà dám tình nguyện làm Phật sự, ai dám làm thiện sự, ai dám làm những cái việc cao quý. Đạo Phật có khái niệm chuyển nghiệp, để dẫn đến tình trạng một nghiệp xấu hay nhiều nghiệp xấu trong quá khứ trở nên vô hiệu quá, tức là bị triệt tiêu. Thầy đưa một ví dụ đơn giản nha. Ngày hôm nay thầy giảng 2 buổi, cổ hơi khàn khàn, tiếp khách đó là 10+ đợt, cổ hơi khàn khàn là khàn hơn, giờ uống ly nước chanh. Ngậm lại, giữ nó ở cái cuốn cổ, thanh quản được tươi nhượng, nói thêm 2-3 tiếng nữa không sao. Như vậy, nước chanh muối và một số nước đông y có khả năng chuyển được cái nghiệp khàn tiếng và viêm họng. Thì tu nó cũng giống như vậy đó, nó chuyển được nghiệp xấu thành cái tốt, hoặc tối thiểu là trở lại cái trạng thái bình thường. Từ cái xấu trong quá khứ đã lỡ tạo hoặc cố tình tạo, không có cơ hội trổ quả nữa, là các bạn tu thành công. Tức là nó đã bị triệt tiêu và vô hiệu hóa bởi nghiệp thiện, tu chân chính, tu đúng. Mình cố gắng đi theo tình hướng này, và hãy bỏ khái niệm đổ nghiệp ra khỏi đầu mình. Tu Phật là được chuyển nghiệp theo hướng cao quý và thánh thiện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, con tên là Lê Quang Nhật, pháp danh Nhật Quang. Trong câu hỏi của con là: hiện tại các giảng sư Tịnh Độ Tây Phương thường hay kêu gào đạo Phật đã đến thời kỳ mạt pháp, cơ hội thành tựu trên đường tu học tại ta bà không còn nữa. Vì quan điểm sai lầm này đã khiến cho những người tu theo tông phái này trở nên tự ti về khả năng tu học của mình. Từ nguyên nhân tự ti đó đã khiến cho họ xa lầy vào mê tín cực đoan. Nếu cần những liều thuốc hay để chữa bệnh cho những người như thế này, thì bài kinh 50 trong Trung Bộ Kinh 1 có phải là một bài kinh, một bài thuốc hay để giải quyết vấn đề đó? Chứ bạch sư phụ.
Khi Đức Phật còn sống vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, bản thân thầy và rất nhiều ngàn nghiên cứu tin rằng Đức Phật chưa từng dùng khái niệm chánh pháp và mạt pháp. Chánh pháp là nói cho cái giai đoạn Phật pháp thịnh hành, có kinh thì mô tả là 500 năm tính thời điểm Đức Phật truyền chân lý, có nơi mô tả là 1000 năm. Sau đó trở thành là mạt pháp, giờ là tượng pháp, tức là gần như là chánh pháp nhưng mà cái thực chất thì nó chưa được bạc. Và giai đoạn cuối cùng gọi là mạt pháp, mạt đó là cuối cùng, mạt là cái nhánh, cái phần phụ. Sau khi Đức Phật qua đời đó, thì nhiều vị tăng sĩ vì phương tiện chia thời gian chân lý Phật ra 3 giai đoạn: giai đoạn tinh hoa huy hoàng nhất, giai đoạn là trung bình và giai đoạn yếu dần. Từ đó họ lập ra học thuyết mạt thế luận. Mạt thế là giai đoạn cuối của cuộc sống, có lẽ là ảnh hưởng từ các tôn giáo mê tín về khái niệm tạng thế. Trong kinh điển Pali và Đại Thừa đó có nói đến Đức Phật tương lai là Đức Phật Di Lặc Maitreya. Và kinh mô tả đó, Đức Phật Maitreya này sẽ có mặt đó khi mà toàn bộ chân lý Phật trên quả địa cầu này không còn ai biết đến nữa, không còn ai thực tập nữa. Và ở một đoạn khác đó, thì nói rằng đó là quả địa cầu trải qua 4 giai đoạn thành trụ hoại không. Thì lúc đó đó, cuối cái giai đoạn thứ tư đó, thì Phật Di Lặc mới ra đời. Phối hợp hai nguồn dữ liệu này đó, cộng với khoa học hiện đại, thì chúng ta đang sống năm 2018 thuộc giai đoạn thứ hai, đó là trụ của quả địa cầu. Giai đoạn đang tồn tại và phát triển. Giai đoạn thứ ba đó là hoại, tức là thay đổi dần, giảm chất lượng dần. Giống như mặt trăng, không còn oxy, do vậy sự sống của con người và các loài động vật không thể tồn tại. Giai đoạn ba là trở thành, là nổ tung ra thành các mẫu thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ. Hiện nay đó, quả địa cầu chúng ta đang trải qua thời điểm là 4,6 tỷ năm. Còn mặt trăng á, thì cả trên 10.000 năm, 10 tỷ năm. Như vậy, từ giai đoạn quả địa cầu chúng ta cho đến lúc hoại của mặt trăng á, còn cái hàng tỷ năm. Thì lúc đó đó, kết thúc của giai đoạn cuối cùng của hoại, thì mặt trăng mới vỡ tung ra do quá nóng, vì hết oxy. Thì lúc đó mới trở thành là diệt hay là không. Thì lúc đó Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy, học thuyết Mạt Thế Luận ở Ấn Độ qua cái lưu truyền miệng, và Mạt Thế Luận đó phát triển ở tại Trung Quốc và Việt Nam qua khái niệm là Hội Long Hoa. Có khi đó, thì nói thời gian đến rất gần và kêu gọi chúng ta là đếm ngược thời gian. Cuối năm 2011, đầu và giữa năm 2012, Hòa Thượng Tịnh Không bị hớ khi nói rằng ngày 21 tháng 12, 2012 là ngày tặng thế, tức là dựa vào lịch cổ Maya đó. Và Hòa Thượng kêu gọi các tín đồ của Ngài đó là đếm ngược thời gian để niệm Phật, dứt tâm bất loạn để mong về được Tây Phương. Và năm 2012 đã trôi qua, Hòa Thượng đính chánh nhưng mà không mạnh dạn thừa nhận cái sai đó. Do đó đó, Mạt Thế Luận không phải là học thuyết của Đạo Phật nhé. Nó được vay mượn từ tôn giáo khác, từ học thuyết tặng thế. Mà trong Kinh Thánh của ước của Do Thái giáo, Công giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo sử dụng lại và tham khảo thì gọi đó là Doomsday, tức là ngày hủy diệt thế giới. Thời gian đó còn dài lâu lắm. Quý vị có thể chết đi sống lại hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp. Không biết là đến cái giai đoạn đó chưa? Cứ tái sinh sau khi chết, tiếp tục tái sinh sau khi chết. Do đó đó, một số nhóm Tịnh Độ Tông, tôi không nói là giáo phái, vì các giáo phái Tịnh Độ Tông không hề dạy điều đó. Nhưng mà những người tu theo Tịnh Độ Tông trình độ bình dân, do nhiệt tình hoặc là bị các thầy, các sư cô bình dân hướng dẫn theo một cái hướng tiêu cực, đếm ngược thời gian, trông chờ cái chết đến, niệm Phật dứt tâm bất loạn, mỗi ngày lại 500 lại, dựa vào tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm để mong giảng sinh Tây Phương, được sự cứu vớt và rước về của Phật A Di Đà, làm cho người ta tha thiết người ta làm như đó. Bởi vì nó vô tình cấy tạo nỗi sợ hãi, vì nếu chỉ còn một ngày để sống, như bản nhạc rất quen thuộc ha, trong cộng đồng người Việt Nam, thì chúng ta làm cái gì? Nếu chỉ còn một tuần để sống, nếu chỉ còn một tháng để sống, nếu chỉ còn một năm để sống, nếu chỉ còn 10 năm để sống, ý thức về cái thời gian ngắn dần, rút ngắn dần đó, làm cho chúng ta sợ, lo lắng, căng thẳng và tìm nơi nương tựa. Đây là cái chiêu mà nhóm tà đạo Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã lạc từ năm 1964 và mạnh hơn từ năm 1985. Nhờ đó, trong mấy chục năm truyền đạo và cải đạo, mà phần lớn là đối tượng Phật tử, họ đã có được trên 1,5 triệu tín đồ ở Hàn Quốc. Thì một số nhóm là tịnh độ đó đi theo khuynh hướng này và làm cho nhiều người tu học Phật theo dạng tín ngưỡng ít đọc kinh Phật, ít nghe giảng Phật pháp, ít tu chuyển hóa, sợ và nương theo lời nguyện của Đức Phật A Di Đà qua kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà nên nhớ đó là lời nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng, tiền thân của Phật A Di Đà khi còn là đang tu, chứ không phải là Phật A Di Đà sau khi đã giác ngộ thành Phật. Hai cái này khác nhau lắm. Thì quý vị đang tu, quý vị khởi lên tâm từ bi, muốn giúp người A, người B, người C, giúp nhiều cách, chỉ cần nghĩ tưởng đến quý vị là được cứu giúp. Nó giống y hệt như là Thiên Chúa hay Chúa Trời trong các tôn giáo nhất thần thôi. Nhưng mà khi giác ngộ rồi, không có Phật nào độ trên sự phát nguyện, phải độ trên nhân quả. Và phương pháp độ phải là tứ thánh đế và trí tuệ hết. Quý vị có thể đọc nhiều kinh, thì cái tính nhất quán về độ sinh bằng trí tuệ, và cụ thể là tứ thánh đế là thống nhất. Tôi cũng muốn người nghe trực tiếp hay gián tiếp bài pháp hội này đó, đừng cố tình gán ghép tôi đã phá tịnh độ. Tôi đang phân tích một thiểu số các nhóm tịnh độ đang đi theo khuynh hướng này. Thì cái lợi ích trước mắt đó là giúp cho những người trình độ bình dân đến với đạo Phật và tu gọi là chuyên nhất về danh hiệu Phật, nhưng không thể phát triển được Phật giáo. Vì những người tu cuồng tín như thế đó, người thân của họ trở nên dị ứng với Đức Phật, dị ứng với đạo Phật, dị ứng với tăng ni. Vì những người tu như thế rồi, vì họ nghĩ rằng cái chết đến rất gần mà, cho nên bỏ việc làm, bỏ sự phấn đấu, lo duy nhất là được giảng sinh thôi, và cái đó tạo ra phản cảm. Tôi nói đến cái mặt trái này để những người đang hoặc đã thực hành theo cái khuynh hướng sợ rằng là cái tương lai mình sống còn rất ngắn, phải chưa nhất là được giảng sinh, hãy nghĩ lại, hãy tìm hiểu lại, hãy đọc lại kinh Phật để bỏ đi nỗi sợ hãi này. Phải tu Phật bằng hiểu biết dưới tác động của hạnh phúc, chứ không phải tác động của sợ hãi do mê tín. Tôi như thế thì mới có kết quả hiện thực bây giờ và tại đây, và dĩ nhiên tương lai đó là kết quả của hiện tại. Ở hiện tại này được an lạc hạnh phúc thì tái sinh trong tương lai phải là một cảnh giới an lạc.
Kính bạch sư phụ cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ, kính thưa quý vị Phật tử đồng tu thân mến, con tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Văn Tấn, là pháp danh sư phụ đặt cho là Ngộ Chí Dũng. Con đến từ tỉnh Bắc Giang, hiện đang làm nghề sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Kính thưa sư phụ, thì một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời khi con đến với khóa tu xuất gia gieo duyên lần 3 của chùa mình. Cả sau khi có thời gian nhiều hơn nghiên cứu về nền minh triết Phật học, thì con nhận thấy rằng có rất nhiều cái chân lý hay cần được nhân rộng, và với mục đích là đưa đạo Phật nhập thế nhiều hơn. Thì kính bạch sư phụ là cho con hỏi là cái chương trình mà dạy hướng nghiệp cho các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường chọn được một nghề nghiệp chân chánh, điều thứ hai là cái chương trình mở cái lớp dạy dạy làm người làm vợ theo tư tưởng Phật giáo, dạy làm chồng theo quan điểm Phật giáo, thì sư phụ đã nghiên cứu chưa và có dự kiến là viết sách về các chủ đề này không ạ? Con xin cảm ơn sư phụ.
Quan tâm về giới trẻ đó cho thấy đó mình đang trẻ, và phục vụ cho giới trẻ đó là phục vụ cho cuộc đời này ở một phạm vi đó rất rộng, vì giới trẻ còn ít nhất là 40 năm đến 80 năm sống làm việc và xây dựng hạnh phúc cũng như là sự nghiệp. Cho nên chăm sóc hạnh phúc cho giới trẻ đó là chăm sóc hạnh phúc cho cuộc đời này. về các lớp giáo lý tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình đó, thì thầy đã có quan điểm đó từ lâu, nhưng đến bây giờ đó thì chưa có lớp mở đào tạo vì thầy quá bận. Nếu các bạn đọc lại quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do thầy biên soạn năm 1992, ấn tống lần đầu tiên vào năm 1994, nay được tái bản ở chùa Giác Ngộ mình á, thì trong đó có bài kinh và nhiều bài kinh nói về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, và đưa các bài kinh đó vào trong nghi thức này đó, thầy muốn nhắn gửi với Phật tử tại gia rằng là Đức Phật hiểu thẩm thấu các phương diện hạnh phúc trần đời và các nỗi khổ trần gian mà người tại gia gặp phải, cho nên ngài rất quan tâm và chăm sóc đến các phương diện đó. Rất tiếc đó, các tăng ni hướng đến sự giác ngộ giải thoát là quên đi những lời dạy cao quý này, do đó không hề đưa vào trong các nghi thức đọc tụng, và kết quả là các Phật tử bí lù, hoàn toàn không có kiến thức chi về những lời Phật dạy liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, như là tháo mở quan trái, vượt qua những bế tắc để xây dựng chất lượng hạnh phúc trong hôn nhân. Quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội đó, thì tiếp tục đưa những bài kinh đó vào. Về các pháp thoại liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, gia đình, từ năm 2002 đến 2018 đó, thầy thuyết giảng khoảng 120 bài. Hiện đã xuất bản 4 quyển sách về chủ đề này rồi. Quý vị có thể tìm đọc trên mạng hoặc là đến nhà sách Đạo Phật Cà Đây của chùa Giác Ngộ, và có một số được ấn tống. Quyển Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình, quyển Đôi Dép Triết Lý Hôn Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo, quyển Tiền Và Tình Đời. Trong những lần tổ chức lễ cưới tại chùa Giác Ngộ, trung bình 30 lần một năm, các cặp vợ chồng, dầu là thanh niên, tráng niên, trung niên hay lão niên, tái giá, đều được tặng ít nhất là 2 trong 4 quyển đó, và nghe một bài giải về hôn nhân, một bài giảng về hôn nhân. Và mỗi một lần thì thầy có một cái chuyên đề riêng, giảng hoài không hết, về chuyện tình yêu và hôn nhân là chuyện muôn thuở. Nếu tập hợp hết những bài giảng này đó, thì có thể ra được 20 quyển sách về tình yêu và hôn nhân, có thể trở thành là dữ liệu tham khảo cho nhiều cặp nam nữ đang tìm đến hôn nhân, hoặc đang gặp phải những trắc trở trong hôn nhân, hoặc đang hạnh phúc mà muốn hạnh phúc hơn trong hôn nhân. Thì cách đây 2 năm thầy có hứa là sẽ mở lớp giáo lý hôn nhân Phật giáo tại chùa Giác Ngộ, thì có lẽ là năm 2018 này sẽ làm. Công việc hiện nay nó hơi bận quá, phải dành thời gian chút. Do đó mong các bạn trẻ giới thiệu các đường link về lễ cưới tổ chức tại chùa Giác Ngộ và nhiều chùa khác, trên 130 bài của thầy giảng về tình yêu, hôn nhân, gia đình, tháo mở các quan trái trong hôn nhân. Các bạn nên chia sẻ với những người giàu theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, vì đó là chuyện chung, cộng nghiệp chung của con người. Ít nhất họ có được dữ liệu tham khảo từ cái nhìn minh triết của Đức Phật liên hệ đến điều họ quan tâm, họ đang sống với. Vấn đề hướng nghiệp cho giới trẻ đó là điều nên làm. đòi hỏi đến sự đầu tư gồm hai phương diện, đó là tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ hướng nghiệp. Tư vấn hướng nghiệp thì thường được diễn ra trong một số ngày tu tuổi trẻ tại các khóa tu tuổi trẻ, cụ thể như là do chùa Giác Ngộ tổ chức. Lúc đầu á, dưới danh nghĩa là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ từ năm 2006, hoặc là chùa Hoằng Pháp cũng từ 2006 qua khóa tu mùa hè, sau đó đổi lại là khóa tu tuổi trẻ, nâng số lượng khóa tu này nhiều hơn. Nhưng mà hiện nay chùa Giác Ngộ là nơi tổ chức ngày tu tuổi trẻ nhiều nhất, vì vào tháng đến 2 lần vào chiều chủ nhật. Ngoài 2 tuần chủ nhật cộng thông với các hành giả tu thiền, thì các cái chuyên đề đó thỉnh thoảng đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp về hướng nghiệp, chọn ngành thi vào cao đẳng đại học, rồi chọn nghề cũng như là lý tưởng sống, tức là phải phân định mục đích sống và lý tưởng sống. Mục đích sống là có ngắn và dài. Mục đích sống là gì? Có được một bằng cấp trong tay, có được một cái nghề ổn định, có được đồng lương và nuôi sống mình cũng như người thân bằng đồng lương đó. Đó là mục đích. Phần lớn giới trẻ bây giờ chỉ vướng ở cái phương diện một này thôi, bỏ đi cái phương diện thứ hai là lý tưởng sống. Lý tưởng sống là những giá trị sống và chia sẻ những cái giá trị đó cho mọi người với một cái tinh thần cao quý. Thì đạo Phật có lợi thế là gì? Có học thuyết từ bi, vô ngã, vị tha, phụng sự, đóng góp, dấn thân. Thì hướng giới trẻ về cái mảng lý tưởng sống là rất chuẩn. Các bạn sinh viên và thanh thiếu niên á, tham gia vào nhóm phụng sự viên thuộc quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đó, đang dấn thân trên lý tưởng sống. Các bạn đó đã có mục đích sống là thế nào để học đỗ đạt cao, để có được kiến thức rộng và sự lập nghiệp vững. Thì các bạn đó phụng sự, tham gia khóa tu, đóng góp công sức, thời gian, chất xám, không mệt mỏi. Thì vậy thì cái tư vấn hướng nghiệp đó phải bao gồm mục đích sống và lý tưởng sống. Còn hỗ trợ nghề nghiệp đó, thì chúng ta phải có những cái trường dạy nghề hoặc miễn phí, hoặc là lấy giá học phí tượng trưng, hoặc là thậm chí là giúp đỡ trọn gói cho các bạn sinh viên, để các bạn có thể an tâm học và trong suốt cái giai đoạn được tiếp nhận sự hỗ trợ đó trở thành Phật tử. Tháng 4 2018 thì chùa Giác Ngộ giúp cho Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tổ chức là sự kiện hỗ trợ cho 75 sinh viên và nghiên cứu sinh người Campuchia đang sinh hoạt, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ hôm đó thì thầy có phát biểu là nâng cái chương trình đó từ cái quan hệ văn hóa biểu tượng trở thành quan hệ thực chất. Đó là thay vì đó là các doanh nghiệp lớn của Việt Nam nhận các cháu này là con nuôi tinh thần, mà một năm chỉ gặp 1-2 lần thì thấm béo vào đâu, hãy cho các cháu đó ngủ tại nhà của mình. Đối với những gia đình nào có những phòng trống để các cháu sống như người Việt Nam, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và được là hỗ trợ tiền ăn học, thì các sinh viên đó khi tốt nghiệp trở về lại Campuchia không thể nào quên được văn hóa Việt Nam, tấm lòng nhân ái của người Việt Nam và nỗ lực gắn chặt cái tình hữu nghị hòa bình với Việt Nam. Đó là giúp đỡ hướng nghiệp và giúp đỡ ở cái tuổi đang là sinh viên là rất quý, cái tuổi đang lập nghiệp là rất quý. Còn khi ta thành công rồi ta đâu cần nữa đâu. Một miếng khi đói một gói khi no. Thì quỹ Đạo Phật ngày nay mỗi năm trao tặng 700-800 suất học bổng cho tăng ni trẻ và cho sinh viên học giỏi nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, là đó là cái hỗ trợ hướng nghiệp. Phần nghề nghiệp thì phải do các cháu tự lựa chọn nè. Chúng ta hỗ trợ để thông qua cái sự tiếp nhận đó, các cháu có được công ăn việc làm. Và gắn kết với đó là nhớ đến Phật, thực tập Phật Pháp. Chùa Giác Ngộ có lớp tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung miễn phí, tiếng Khmer miễn phí. Và phần lớn từ 100 đến 150 sinh viên đến học, đó là hỗ trợ hướng nghiệp. Các Phật tử nên nối kết nhau làm việc này, nhất là các Phật tử doanh nghiệp. Và khi quý vị có cái nhu cầu tuyển dụng nhân viên, có thể gỡ một cái thông báo ở tại chùa, thì các cháu đến chùa gọi là đón nhận được những cái thông báo đó. Mà các cháu là Phật tử thì các bạn đỡ về quản lý nhân sự ha. Người tin nhân quả thì hiếm khi làm việc xấu, lỡ có làm thì sai rất lương tâm, có làm rồi cũng sám hối tội lỗi để mà vượt qua, hơn là những người không tin nhân quả hay là theo các tôn giáo khác hoặc không có đạo. Thì tôi khuyên các bạn doanh nghiệp á, hãy nối kết với góc độ này để hỗ trợ hướng nghiệp cụ thể bằng cách tuyển dụng nhân sự là các Phật tử. Bằng cách đó đó, các bạn đang trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật đối với những người các bạn làm việc và có cơ hội tiếp xúc. Và bằng cách này, các bạn đã trực tiếp mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người, và bắt đầu từ tuổi trẻ với một tương lai tươi sáng.
Kính thưa sư phụ, con kính thưa đại chúng, con xin nói tiếp về cái vấn đề tại Hằng Thuận. Cách đây 2 năm con được làm lễ Hằng Thuận tại chùa Phật học Xá Lợi. Mà trong cái khó khăn khi tổ chức Hằng Thuận là trước khi đến chùa Xá Lợi, con có đến những ngôi chùa con xin làm lễ Hằng Thuận. Nhưng mà thực sự nói ra con sợ con phải sám hối, tại vì những vị tăng ni tiếp con nói là muốn tổ chức lễ Hằng Thuận ở đây mình phải làm trang nghiêm tam bảo, tiền hoa cúng dường làm cho đẹp phải gần 10 mấy đến 20 triệu. Thật sự con thấy là thứ nhất là lãng phí, thứ hai cái kinh tế nhiều, người có nhiều thì không nói, chẳng hạn thật sự một khi đám tổ chức đám cưới rất nhiều chi phí phải lo, rồi ngoài ra còn phải cúng dường tăng đoàn mỗi vị bao nhiêu. Thật sự lúc tâm con ngồi vô chùa thứ nhất tâm con hứng hở lắm, nhưng mà sau khi nghe xong con muốn về là con muốn bỏ tổ chức Hằng Thuận. Cái khó khăn thứ nhất là như vậy. Cái khó khăn thứ hai là khi tổ chức Hằng Thuận mời bạn bè thật sự thuyết phục gia đình mà tổ chức cái bữa chay cũng rất khó, phải đi thuyết phục từng người. Rồi cái khó khăn thứ ba là tìm địa điểm tổ chức Hằng Thuận. Nhiều nhà hàng thật sự rất lớn, nhưng mà để những người ăn chay mà vô cái đám cưới Hằng Thuận chay không, thật sự nếu mà con nói là khoảng 10 bàn đổ lại. Nhiều nhà hàng không nhận tổ chức, mà kiếm những nhà hàng chay trên Sài Gòn hiện giờ mà để tổ chức cái Hằng Thuận á rất khó. Con thật sự rất khó. Và cái thứ tư nhất mà con rất tiếc cho những người bạn nữ của con khi tham gia gọi là cưới Hằng Thuận của con là thật sự mình hiện giờ đang gọi là phát triển là nam nữ bình đẳng, bình quyền, vợ chồng bình đẳng. Nhưng mà tại sao những người lúc mà con đang làm lễ Hằng Thuận, con thấy bạn, những cô bạn con đứng ngoài đó, hoặc những người anh, những người chị, những người cô bác nói là đang giống như người nữ đang đính kỳ, không dám vô tam bảo, sợ làm ô uế nên không tham dự được cái lễ đó, chỉ đứng ngoài dòm. Con mong nếu mà cái việc đó như theo người nữ thật sự được vô không, nếu mà cái quan niệm đó dân gian đúng hay sai, con xin hết rồi.
Quan tâm này càng được tán dương. Và Dế Tử vừa đặt câu hỏi đó, tổ chức lễ cưới của mình tại chùa Phật Học Xá Lợi đó là điều đáng được tán dương. Về chi phí tổ chức đó, lễ cưới diễn ra tại chùa bao giờ cũng rẻ hơn nhiều lần so với diễn ra tại khách sạn hay nhà hàng. Tùy theo túi tiền, các bạn có thể gợi ý cách thức tổ chức rất đơn giản chú trọng đến nội dung mà tiền hầu như không tốt. Như ở chùa Giác Ngộ đó, thì thầy chỉ đạo cho các thầy trẻ mua hoa, gọi là hoa plastic á, ha, hoa giả đó, chụp hình vô nó đẹp như là hoa thiệt đó. Đây nè, hoa giả không, hoa sen giả, rồi hoa cò phong lan giả, rồi cổng chào cũng bằng hoa giả, cổng cưới á, cổng cưới dưới sân chùa, cổng cưới ở ngay cái cửa chính điện, rồi lối dẫn vào các cái đèn này nọ, thì chùa tốn có lần tiền đầu tư đó, và cái đó không có phải tính tiền cho gia đình tổ chức lễ cưới. Còn nhiều gia đình ta thích làm sang trọng, dù chùa không hướng dẫn nhưng mà họ thích, họ làm thêm con phượng để tượng trưng cho lễ cưới đó, thì đó là tùy hỷ, tại vì họ muốn làm. Còn chùa thì có các cái tiện ích sẵn rồi, không phải tốn tiền, quay phim chụp ảnh lên đẹp còn hơn nhà hàng. Lễ cưới từ Giác Ngộ cũng đâu đòi hỏi cúng dường trai tăng gì đâu. Ai có điều kiện thích phát tâm cúng dường để gieo phúc cho mình thì làm. Còn không cúng cũng đâu có sao, vì cái đó là sự phát tâm của mình mà, chứ nó không phải là quy định. Cho nên chỉ cần vài triệu đồng là có thể tổ chức được một lễ cưới tại chùa. Đó là tiền mua trái cây. Và một số người thích mua hoa tươi, dù có được giải thích là chùa có sẵn mua hoa, người ta vẫn thích mua. Tốn tiền là do mua những cái đá ra, chứ không phải là chi phí tổ chức. Điều hai, trong trường hợp cha mẹ bên vợ, bên chồng, bạn bè, người thân chưa quen với văn hóa ăn chay, các bạn không cần đặt nặng việc tổ chức tiệc chay ngay sau lễ cưới tại chùa. Cái quan trọng nhất là tổ chức lễ cưới tại chùa để vợ và chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, thân bằng quyến thuộc đó, biết được lời Phật dạy về điều đó, và theo đó đó họ sống hạnh phúc hơn. Vì thầy đã tổ chức nay mấy năm, như tôi nói mỗi năm trung bình 30 lần, có nhiều gặp gia đình đó, là tam đại đồng đường ha, chú rể cô dâu là thế hệ thứ ba, rồi cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ là thế hệ thứ hai ha, rồi là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại thế hệ thứ nhất cũng ngồi nghe, và nhiều vị ngạc nhiên, ủa Phật dạy những điều này hay thế này à, họ tâm đắc vô cùng. Vì sao cái buổi giảng của thầy thì họ tới họ tâm sự thầy mới cảm nhận được chứ. Cái giá trị đó mới là quan trọng. Cho nên á, nếu người thân, bạn bè đều là Phật tử hết, việc các bạn quyết định đãi tiệc chay không khó. Còn nếu họ chưa quan hệ với tiệc chay, đừng quan trọng về chuyện đó. Các bạn tổ chức lễ cưới tại chùa và tiệc đãi ở tại nhà hàng hay là ở tại tư gia, nếu nhà các bạn có đủ không gian tổ chức. Một mâm ở nhà hàng 3 sao đó cho 10 người ăn đó, hình như cũng phải 1 triệu, 2 triệu phải không? Nhiều không? Bao nhiêu? 4 triệu hả? Còn nếu là nhà hàng 5 sao thì nó phải là 10 triệu, 15 triệu. Cho nên các bạn đừng quá bận tâm đến cái việc ăn mà làm người ta không dám tổ chức lễ cưới tại chùa. Điều ba, thuyết phục người thân đến càng đông càng tốt. Nhưng mà trong chùa Giác Ngộ đó thì mỗi một lần lễ cưới đó có lần nhiều nhất là 100 người, phần lớn là 50 người, 30 người thôi, vì khách đến dự khó đi 2 lần, một lần tại chùa và một lần tại nhà hàng. Thì các bạn phải chọn lựa những người quan trọng nhất đến dự một lễ cưới, thì họ chứng kiến từ đầu đến đuôi, họ thấy nó hay hơn nhiều so với tổ chức lễ cưới ở tại nhà hàng hay là khách sạn. và để thuyết phục họ đó, thì các bạn lấy những cái đường dẫn tại chùa Giác Ngộ của mình trên Facebook, Thích Nhật Từ Facebook chùa Giác Ngộ và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Họ chỉ cần xem qua về cái không gian trang nghiêm của chùa, toàn bộ nghi thức từ đầu chí cuối, có MC chuyên nghiệp, có ca sĩ phục vụ miễn phí, mà cái tiền gọi là công đức cho ca sĩ thực tế người ta đâu có đòi giá gì đâu. Nếu là ca sĩ hạng A mà phục vụ một cái lễ bên ngoài, người ta phải lấy 10 triệu cho đến là 50 triệu. Người đăng ký ở chùa mình chỉ gỡ tượng trưng có 1 triệu đồng, người ta không có đòi hỏi gì hết đó. Tại mình gửi người ta nhận, không gửi người ta cũng không quan tâm, ta đến để phục vụ, lệ lạc lớn lắm quý vị. Do đó thuyết phục phải có nghệ thuật, và bằng sự chân thành đó, các bạn sẽ dễ dàng thành công. Phải khéo léo, vui vẻ, hoan hỷ. Thì sau một lần tổ chức thành công đó, thì những người bạn có mặt, người thân chứng kiến đó, sẽ trở thành các kênh truyền thông về lễ cưới tổ chức tại chùa. Rất tiếc là cho đến bây giờ 2018, sau 80 năm có mặt của lễ Hành Thuận, mà bắt đầu của nó từ thành phố Huế, đến bây giờ đó chưa có được 50 ngôi chùa trên toàn quốc làm công việc này. Đó đều rất là đáng tiếc. Và để phổ biến cái lễ cưới tại chùa đó, thì thầy cho truyền trực tiếp, vì theo dõi đó, coi trực tiếp đó, từ đầu chí cuối khoảng 15 cho đến 25 ngàn lượt xem, và truy cập vào ngay cái trang có cái đường dẫn của lễ cưới đó, 60.000 cho đến 150.000, có khi lên đến 250.000 lượt truy cập. Lệ lạc đó mang tính truyền thông và khích lệ việc tổ chức tại chùa là rất lớn. Cho nên các bạn tổ chức lễ cưới tại chùa đó là các bạn đang góp phần hoằng pháp cho những người khác. Ngoài cái việc tiếp nhận lời dạy của Đức Phật trong lễ cưới, rồi cái nghi thức trang nghiêm mang yếu tố tâm linh, trong lễ cưới đó các bạn được hướng dẫn có 4 điều phát nguyện. Thứ nhất là giữ gìn truyền thống dân hóa của Việt Nam, thì dân hóa gia tộc. Thứ hai đó là các bạn phát nguyện chung thủy trong hôn nhân. Thứ ba là các bạn phát nguyện không kiếm cớ, không gây sự, không tranh chấp, không hơn thua, không hờn giỏi, không bắt bẻ, mà hài hòa đoàn kết thương yêu để dìu dắt nhau trên mọi đường cây số. Và thứ tư á, có trách nhiệm chăm sóc và xây dựng hạnh phúc và tương lai của con bằng cách giúp con trở thành Phật tử. Với cái sự phát nguyện trong một khối trang nghiêm của một ngôi chùa có Phật, có tăng đoàn, có người thân chứng kiến á, thì cái điều đó sẽ giúp các bạn thực hiện tốt hơn. Cái giá trị bảo vệ hôn nhân bền vững đó, từ điều đó là điều mà chúng ta phải tin là có thật. Cho nên chùa nào yêu cầu 10 mấy triệu, 20 triệu theo thầy, so với tổ chức ngoài bên ngoài đó vẫn còn quá rẻ. Còn các bạn nào mà thiếu điều kiện đó về nguồn tài chính, hoặc là biết có nhiều cặp vợ chồng hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu đến quỹ Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ, thì năm nay thầy sẽ tổ chức lễ cưới tập thể miễn phí. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã lên kế hoạch mỗi một đợt như vậy là 50 cặp đến 100 cặp. Sẽ tặng cái gì? Nhẫn cưới, rồi hoa tai, áo cưới, rồi quà tặng, rồi đãi ăn miễn phí, nó xuống thế bồ. Chắc là sau lễ đặt đá xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, trực thuộc chùa Giác Ngộ đó, thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ chính thức ra thông báo là sẽ tổ chức lễ cưới tập thể miễn phí dưới hình thức là quỹ Đạo Phật Ngày Nay hỗ trợ. Bởi vì giúp giùm này, đi tìm kiếm người giùm, giới thiệu giùm, được nhiều chừng nào thầy biết ơn chừng đó. Và nếu số lượng đăng ký nhiều á, thầy sẽ tổ chức nhiều đợt như thế trong một năm. Và thầy tin rằng là các nhà hảo tâm mạnh thường quân Phật tử sẽ rất quan hệ phát tâm ủng hộ. Cho nên mỗi người hãy làm truyền thông dùm thầy về lễ cưới tại chùa Giác Ngộ nha. Còn ở các chùa khác thì thầy không dám cam kết, tại vì thầy không có quyền quyết định. Còn riêng chùa Giác Ngộ đó, đảm bảo cam kết quý vị 100 cặp, 200 cặp, 300 cặp trong một năm vẫn làm tốt.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, con rất thích nghe các bài giảng của thầy. Con thường dâng đọc kinh cho người tại gia, và buổi sáng thì con hay đọc chú Đại Bi, buổi trưa thì con đọc kinh sám hối hoặc là cầu an hoặc là dược sư. Dạ thưa, buổi tối thì con dâng kinh A Di Đà, như vậy có gọi là tập tu hay không ạ? Ý thứ hai, con thường niệm Phật A Di Đà, có lúc cũng hay bị quên, nhưng mà mỗi lần mà bưng cái tô cơm lên là cái đầu của con nó xung phong, nó niệm trước. Như vậy có bị thất lễ với Phật hay không ạ? Con xin thầy giải đáp.
Có ba khái niệm đang được một số nhóm Tịnh Độ Tông Tây Phương sử dụng dẫn đến sự ngộ nhận Phật giáo nguy hại. Dù không muốn bị hiểu lầm và va chạm, thầy cũng phải nói điều này ra. Các khái niệm đó bao gồm tạp niệm, tạp tụng và tạp tu. Thì theo trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan đó, tạp niệm là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát hoài Đức Phật A Di Đà, hay là niệm nghĩ đến bất cứ một cái gì khác hoài niệm Phật A Di Đà gọi là tạp niệm. Và định nghĩa đó là phản Phật học. Đang khi trong hàng chục bài kinh, Đức Phật dạy 6 chánh niệm, trong đó có niệm Phật. Niệm Phật bao gồm niệm 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Người Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong tiếng Bali, 10 đức hiệu này đã tạo ra 108 âm tiết rất hay. Nếu bữa nào quý vị gặp thượng tọa Bửu Chánh, nhờ thượng tọa niệm giống như là nhạc điệu đó, nghe hấp dẫn lắm. Trong Phật giáo Đại Thừa là dựa vào khái niệm đó đó, thay thế bằng danh hiệu các đức Phật khác, hoặc Phật quá khứ, hoặc Phật hiện tại, hoặc là Phật tương lai. Niệm như thế vẫn được xem là chánh niệm. Tức là đang niệm danh hiệu Phật nào, mình rõ biết Phật đó đang được sướng lên bằng miệng của mình hoặc là nhẩm trong tâm, rồi mình hiểu đức tính của các Phật để mình thực tập theo, cái đó được gọi là chánh niệm, chứ không thể nói là tạp niệm được. Ví dụ người nào dễ bỏ cuộc nửa chừng, sợ hãi trong phấn đấu, lười biếng, rồi mất tự tin, mặc cảm tự ti, nên niệm thường xuyên danh hiệu Nam Mô Chiến Đấu Thắng Phật, là vì Phật này là thắng trong mọi cuộc chiến chống lại phiền não và khổ đau. Thì mình chiến đấu thắng, tức là chiến thắng trong các cuộc đấu tranh, thì tự động mình lên tinh thần và cam kết được bắt chước làm theo. Cái đó vẫn là chánh niệm trong ứng dụng. Khái niệm tạp tụng được một số giáo phái Tịnh Độ Tông cực đoan định nghĩa là gì? Tụng những kinh điển nào dầu của Phật nói, ngoài kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ là tạp tụng. Vừa ta làm cho quý vị sợ hãi phải bỏ hết các kinh đó, chỉ tụng các kinh này thôi. Và như vậy các quý vị sẽ là từ một cái nhìn bao quát rộng về chân lý Phật trở thành đó là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có đọc 2-3 bài kinh, biết 2-3 bài đó thôi. Tức là tự giới hạn trí tuệ, rất nguy hại và trở thành cực đoan trong tu học. Khái niệm ba là tạp tu, tức là tu pháp môn nào, trường phái triết học Phật giáo nào mà ngoài Tịnh Độ Tông thì gọi là tạp tu. Đây là ba khái niệm đề cao Tịnh Độ Tông, rất nguy hại cho sự phát triển Phật giáo nói chung, vì nó gây tạo nỗi sợ hãi. Nhưng người ta đang đọc nhiều kinh để mở trí tuệ, mỗi một kinh là một to thuốc tâm linh trị nó khổ niềm đau. Bây giờ sợ quá dẹp hết, chỉ còn đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ không, thì cái hiểu biết đó có thể nắm vững. Nhưng những mảng trí tuệ hơn 30.000 bài chân lý được Đức Phật dạy trở nên vô ích và bị lỗ lã vì không có được cơ hội hiểu và áp dụng. Tôi nói ra để quý vị đừng nghĩ rằng là tôi đã phá Tịnh Độ Tông. Tôi nói để quý vị thông cảm. Và người chủ trương này đó chính là Hòa Thượng Tịnh Không. Hiện nay cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đang rất thích Hòa Thượng. Vì Hòa Thượng tôi chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là từ năm 2001 trở về trước, ấn tống kinh điển chánh tính, giảng dạy các kinh điển đại thừa. Lúc đó Hòa Thượng chưa có quần chúng, Hòa Thượng chưa có những cái pháp thoại có người nghe, chỉ giảng ở trong studio tại một cái ngôi chùa rất nhỏ ở tại Úc Châu, thành phố Queensland. Và từ năm 2001 á, Hòa Thượng mới bắt gặp được tác phẩm Trung Phong Tam Thề Hệ Niệm và bắt đầu đi theo khuyên thi hướng này, đếm ngược thời gian và đưa ra ba khái niệm đó. Thì những người mà tu theo trường phái này thì ta rất là miên mật, vì ta sợ thứ nhất là vô thường đến nè, thời gian tận thế đã đến gần nè, thì sợ tạp niệm tạp tu tạp tụng á thì nó phí được một kiếp người, nó phí cái thời gian còn ngắn ngủi này, cho nên người ta mới tập trung vào Tịnh Đạo. Đó là phương tiện khéo để người ta theo Tịnh Độ Tông thuộc khuynh hướng Tịnh Độ Tây Phương, nhưng mà nó làm cho người ta mất cơ hội gọi là mở các cánh cửa, các con mắt trí tuệ mà theo Đức Phật là chìa khóa khép lại khổ đau, phát triển hạnh phúc, tăng trưởng theo hướng bền vững. Cho nên theo lời Phật dạy, muốn có trí tuệ đó thì phải đọc nhiều kinh, học khoa học đó, rồi nghi ngẫm chân lý Phật, thực tập thiền định và đạo đức, cả ba phương diện đó để mở trí tuệ. Và như vậy thầy khuyên đó là trong một ngày đó, ngoài việc đọc kinh A Di Đà hay là đọc một vài kinh nãy nêu ra đó chưa đủ, quý vị nên đọc hết kinh này đến kinh khác. Thời hiện đại này đó, ấn bản kinh thành sách in, ấn bản e-book, sách internet, ấn bản audiobook, sách nói, và kinh Phật dưới dạng sách nói được chùa Giác Ngộ thực hiện từ năm 2004 hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể mở kinh nghe mà không cần phải đọc nữa. Cái giá trị gọi là thâm nhập kinh tạng, mở trí tuệ nó cũng tương đương thôi. Khi quý vị đang làm việc có thể vừa nghe kinh, không sao hết đó. Cái câu hỏi đầu mà thầy quên trả lời đó là khi chị em phụ nữ đó, trong giai đoạn chu kỳ, đừng nên mặc cảm là cơ thể mình bị dơ, không lên điện Phật được, không tụng kinh được, không thực tập được, không ngồi thiền được. Đó là mê tín. Theo kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Đại Niệm Xứ và nhiều bài kinh khác, Đức Phật nói cơ thể nam nữ và giới tính thứ ba chung đều là một cái đải thối, một cái nghĩ rằng thối đang di động. Nam nữ đều giống nhau, mà cái làm chúng ta dòm góp nhất là gì? Phẳng, nước tiểu, mồ hôi, đàm giải ở miệng, nước miếng, nước bọt. Không có bài kinh nào nói người nữ trong thời kỳ trinh nguyệt là dơ, không được tham dự tu học Phật pháp. Cho nên nếu có tăng ni nào nói như thế, Phật tử nào nói như thế thì biết là nói chưa đúng Phật, chúng ta không nên theo. Đến thời kỳ kinh nguyệt, quý vị phải giữ vệ sinh để khỏi bị bệnh và vẫn tham dự các khóa lễ như thường nhật, không có tội lỗi gì hết, chỉ có phước thêm thôi. ai muốn đọc tụng trong thời kỳ kinh nguyệt hay là thời kỳ mình đang khỏe thì đến văn phòng quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ để nhận kinh miễn phí. Như thầy đã nói ở đầu buổi pháp thoại này đó, ngày hôm nay chúng ta ăn buffet Phật pháp. Thầy thích dùng cái từ buffet Phật pháp, tức là chất bổ Phật pháp, chất bổ chân lý, chất bổ đạo đức, chất bổ tâm linh, đa dạng nhiều món, làm cho các bạn không ngán ngẩm. Nếu các bạn ăn một món suốt cả một kiếp người, chưa ăn đã ngán rồi, ngán đến cằn cổ. Thầy tư vấn tâm lý cho nhiều cặp vợ chồng á, nhiều ông chồng tới than đó, trời vợ tôi nó tệ lắm. Hỏi sao tệ? Có thịt heo làm hoài, năm trời có đấu món thịt heo, ăn riết ngán rồi phải tìm cái cớ đi ra ngoài ăn. Ăn riết là ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, bún giò heo, bún bò quế, xôi chè, nem chả gì lung tung. Vừa không an toàn mà tốn tiền đó. Cho nên chị em phụ nữ ở nhà đó, người vợ nào, người mẹ nào mà tốt và giỏi về bao tử của chồng và con qua món ăn, chịu khó mất thời gian chút xíu thì giữ hạnh phúc gia đình tốt hơn. Nhiều người nói như vậy là bất công với chúng tôi. Tôi cũng đi làm, chồng tôi cũng đi làm, về tôi phải, tại sao tôi phải làm việc này, mua ngoài đường về? Thì giờ các bạn phải có lựa chọn thôi. Cái công việc đó chị em phụ nữ giỏi hơn đàn ông. Nhiều đàn ông mà hiểu được đạo Phật á, thì cùng trách nhiệm gia vụ và nấu bếp với vợ. Còn nếu mà lỡ các bạn lấy những ông chồng mà không phải là Phật tử mà không hiểu được điều đó, thì các bạn cũng phải tập quan hỷ như là thư giãn đi, chăm sóc, nấu cho mình đi. Cứ nghĩ là nấu cho tôi đang ăn, cho bản thân mình ăn, mình nấu nhiều chút xíu thì chồng mình, con mình ăn ké có sao đâu. Quý vị đang làm hạnh Bồ Tát, chứ đừng có nói là bất công gì hết trơn á. Nấu ngon thực phẩm tại nhà thì chồng không có cớ đi ra ngoài đường. Thì lúc đó đó các bạn mới mạnh dạn nói rằng là nhà tôi, chồng tôi là nhà tôi, vợ tôi là nhà tôi. Cái từ này hay lắm quý vị. Ý muốn nói là gì? Chồng và vợ phải ở nhà chứ phải ở ngoài đường. Cái nhà đó là điểm quy chiếu để xây dựng tổ ấm và hạnh phúc. Đi làm về là phải ở nhà, sinh hoạt văn hóa gia đình, hạnh phúc gia đình. Chứ không có sáng đắng tức là uống cà phê, chiều cay tức là nhậu rượu. Cho nên là chúng ta phải có buffet Phật pháp. Đọc nhiều kinh là một buffet về chân lý. Thực tập nhiều đức hạnh của Bồ Tát, từ thấp đến cao, là chúng ta đang bồi bổ các phẩm chất cao quý để thành Bồ Tát, thành Phật trong tương lai. Chứ không nên ăn một thứ, tiêu thụ một thứ mà đủ đâu, phải nhiều. Và đó là tinh thần tu học được Đức Phật dạy. Bây giờ 9:40 rồi. Ngày hôm nay quý vị uể oải nhiều lắm, nhưng mà ngày mai là đã kết thúc rồi. Chắc là thầy dành thêm câu hỏi cuối cùng thôi ha. Rồi những câu hỏi còn lại đó thì dành cho những đợt sau. Bây giờ đến 8 người giơ tay là không biết chọn ai. Chú này thì đó là giường cho quý cô. Quý vị bên đây có mệt không? Không mệt thì cho thêm câu nữa là 2 câu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, kính thưa đại chúng cùng đồng tu. Con là Huỳnh Thị Hạnh, pháp gia Tâm Pháp, đến từ Vũng Tàu. Bình thường ở nhà thì con có buổi sáng dậy thời kinh 4 giờ, con trì chú Lăng Nghiêm, sau đó thì ngồi thiền và con tụng kinh. Hàng ngày con hành thiền theo tứ niệm xứ và 16 hơi thở. Thì con có cái vướng, con là con muốn hỏi thầy giải thích dùm con, là trong cái tứ niệm xứ thì trong một thời thiền mình quán chiếu hết cả 4 niệm xứ trong đó, hay là chỉ duy nhất cái quán thân thì quán thân thôi, hay là trong cái quá trình ví dụ như cảm xúc nó lên thì mình quán cái cảm xúc, và khi cái tâm mình định thì mình quán tâm, và cuối cùng mình quán pháp, hay là trong một thời thiền mình chỉ quán một hay là mình vừa luôn cả cái 16 hơi thở. Dạ, con xin hết.
Vấn đề này đó thầy đã giải thích nhiều lần trong các bài giảng về thiền tứ niệm xứ. 8 giờ sáng chủ nhật ngày mai 13 tháng 5 2018 đó, thì trong lễ ra mắt 4 quyển sách về thiền, 3 quyển của thầy và 1 quyển do thầy dịch, thì quý vị sẽ được tặng. Thì trong đó có giải thích rõ lắm ha, là khi mình đang dướng kẹt thân á, thì tập trung quán thân để làm chủ thân. Dướng về cảm xúc, mít nước cảm xúc, nước mắt cá sấu cảm xúc, vui mừng buồn giận yêu ghét muốn, vô thường về cảm xúc, thì tập trung quán và làm chủ cảm xúc. Nếu quý vị đang khổ về cái tâm gọi là nhị nguyên, là bạn thù ta người rồi lớn nhỏ mập ốm rồi đó, thì tập trung quán tâm, làm chủ tâm. Nếu quý vị bị chìm vào cái ký ức quá khứ rồi đào mòn quá khứ, hoặc là quá lo lắng căng thẳng về tương lai, thì tập trung quán sát. Thì việc tu như thế đó mới thực tiễn. Tức là mình dướng kẹt vào phương diện nào thì tập trung tu phương diện đó. Cũng giống như nếu gan có vấn đề, thận có vấn đề, thì Đông Y khuyên các bạn là điều trị cả hai cùng một lúc, cùng với cái tương tác là bảo vệ là sức khỏe của bao tử. Chứ không phải chỉ đơn thuần hai cái việc đó, điều trị không mà hết được đâu, phải thêm cái bao tử nữa thì nó mới hết được. Cho nên phải tập trung vào mảng mà mình đang bị vướng kẹt. Còn trong trường hợp mà các bạn thấy rõ là ngay thời điểm tu các bạn không vướng kẹt vào cái nào hết, thì các bạn có thể thực tập cả 4 đối tượng. Nếu các bạn có 30 phút ngồi thiền thì 5 phút đầu là làm chủ hơi thở, chánh niệm. 5 phút sau đó là làm chủ thân. 5 phút thứ 3 đó là làm chủ cảm xúc. 5 phút thứ 4 là làm chủ tâm. 5 phút thứ 5 đó, làm chủ ý niệm. Và 5 phút thứ 6 là xả niệm thanh tịnh. Thì mình chia điều ra để đạt được. Các Phật tử nào có thói quen tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm tại nhà, thầy khuyên là không cần thiết nữa. Nên đọc các bài kinh có nghĩa lý mở trí tuệ. Mỗi ngày quý vị thay một bài. Giống như hôm nay mình đọc tại chùa Giác Ngộ, thì buổi sáng quý vị có cơ hội đọc được 2 bài, buổi chiều tối đọc được 2 bài buffet chân lý Phật. Còn cái cốt lõi của mặt chú đó là để dán tâm của các bạn lên trên đó, thân và tâm theo đó có mặt một chỗ. Về bản chất nếu dừng lại tại đây đó, thì việc trì thần chú chính là thiền chỉ. Thiền chỉ có 40 đối mục, đề mục thiền, 10 đề mục về các yếu tố phổ quát, bao gồm đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, thời gian và không gian, 10 đề mục về tử thi tan rã, 10 đề mục về quán niệm, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức, niệm kết quả tái sanh về chư thiên, rồi niệm về vô thường, niệm về quả diệt, vâng vâng. Còn 10 cái tùy niệm còn lại thì gồm có từ bi hỷ xả, rồi 4 thiền vô sắc, rồi phân tích về thực phẩm và phân tích về tứ đại. Thì các bạn có thể chọn một trong 40 đề mục đó để thực tập thiền. Công án thiền, thoại đầu thiền, hay là danh hiệu Phật A Di Đà, cũng như là câu thần chú tương đương với thiền chỉ đó. Nên hiểu rộng như thế để các bạn không phải gọi là so sánh pháp môn này thấp pháp môn kia cao. Với điều kiện là gì? Đang lúc trì chú không cầu mầu nhiệm, đang lúc niệm Phật không cầu mầu nhiệm, không đan xen với cầu nguyện ước gì hết đó, chỉ đơn thuần dán tâm trên đề mục đó thôi, thì đó là thiền chỉ. Mà kết quả của thiền chỉ là gì? Đạt được định. Bây giờ sau cái lúc mà chủ thần chú là mình tụng kinh tứ niệm xứ, 16 pháp niệm hương thở, thì hai cái này đó nó không có gắn kết vào lắm. Chỉ cần tụng một bài kinh đó đủ rồi, sau đó dành thời gian thực tập theo. Thì chùa Giác Ngộ có ấn tống kinh Phật cho người tại gia kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật về đạo đức xã hội, kinh Phật về thiền, về chuyển hóa, và kinh tụng hàng ngày. Đấy, dài chục bài kinh. Quý vị thay thế, bữa nay tụng kinh này, mai tụng kinh kia đó, mở mang trí tuệ phong phú hả? Chứ không nên dừng lại ở một chỗ. Còn ai kẹt vào phương diện nào thì nên tập trung giải quyết cái vướng kẹt đó để tháo mở nó ra khỏi các trói buộc. Và cái cốt lõi của thiền chỉ và thiền quán vẫn nằm ở chỗ là gì? Mở sợi dây tham ái, sợi dây sân hận, sợi dây hoài nghi, nói chung là vô minh, sợi dây hôn trầm, tức là giả dụi, sợi dây thủy miên, tức là ngủ gà ngủ gật, sợi dây trạo cử, tức là lăng xăng, và sợi dây nuối tiếc dướng mắt về quá khứ, tức là bảy sợi dây chối buộc tắt. Tức là thực tập thế nào đó để các bạn mỗi ngày tháo mở được các sợi dây này là thành công trong tu. Còn bằng không á, các bạn rơi vào tình trạng là nói nhẩm trong tâm thôi. Đang ngồi thiền mà còn nói nhẩm những câu chuyện quá khứ của bản thân mình, hoặc là mình thấy nghe biết, và do đó không có tiến bộ trong tu. Câu hỏi cuối cùng chắc là nhường cho một thôi, cho sư cô đó luôn đi ha. Bữa nay các giới tử nam mà nhường ha.
Dạ bạch thầy, con pháp danh là Hạnh Phước, con xin được hỏi thầy một câu hỏi như sau. Đó là với một người mà đã xuất gia rồi nhưng mà vì nghịch duyên nên là phải hoàn tục, nhưng khi họ hoàn tục á thì họ vẫn giữ được cái thiện của họ và họ tiếp tục tu tập tại gia, nhưng mà có rất là nhiều người luôn luôn là chỉ trích họ. Thì bây giờ là phải làm thế nào để mà có một cái nhìn khách quan hơn đối với những trường hợp như vậy ạ? Dạ con xin hết ạ.
Để nhìn giá trị khách quan của một người tu hoàn tục do hết nhân duyên, các bạn nên tham khảo mô hình Phật giáo tại các nước Nam truyền, bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Trong nhiều bài giảng thầy đã nói nhiều lần á, các vị sư nào có bằng cấp cao, chuẩn bị hoàn tục á, thì cha mẹ của nhiều cô gái thuộc gia đình nhà giàu, danh giá trong xã hội đó là sắp hàng chờ. Tức là đánh giá cao cái giá trị tu của những người nam đó. Khi hoàn tục á, thì ta làm lễ đàng hoàng và trở thành cư sĩ, tham gia trong chính trị nhà nước, trong giáo dục, trong các ngành nghề, trong xã hội. Và những người đó đó khi lý lịch ghi là đã từng là tu sĩ thì được coi trọng, được đánh giá cao, được trân quý, thì điều đó rất là xứng đáng. Và những người sống trong văn hóa này đó phải chấp nhận thôi. Ví dụ như một vị thượng tọa đang chuẩn bị làm hòa thượng, đó là gần 60 tuổi mà hoàn tục đi, thì các đệ tử xuất gia mà ông đã độ đấy, khi gặp các đệ tử đó ông phải đảnh lễ bình thường, vì lúc đó ông là cư sĩ rồi. Cái tập tục này đó giữ rất hay ở trong Phật giáo các nước đi trên, tức là ở thời điểm nào thì họ phải đóng cái vai của thời điểm đó. Trước đó vài năm á, ông ấy là thầy độ người này xuất gia, nhưng bây giờ ông hoàn tục thì ông là người cư sĩ, thì ông phải tôn kính những vị tức là đang còn là xuất gia. Và tương tự á, những vị mới xuất gia làm sa di, sa di ni, thức so manani, tỳ khu, tỳ khu ni, thì các Phật tử trước đó có thể là Phật tử đàn anh, đàn chị, đàn ông, đàn bà, tức là những người đi trước dẫn dắt, thì bây giờ gặp vị là xuất gia là cũng phải đảnh lễ. Ngay cả vua, hoàng tử, thái tử hay là công chúa, công nương các bộ trưởng ở Thái Lan, Miến Điện người ta đều làm giống nhau là gặp các vị tu sĩ đảnh lễ. Và bằng cách này đó, khi hoàn tục, người xuất gia đó không bị oan uổng chắc xám trong việc phụng sự xã hội. Họ vẫn được tôn trọng và có một chỗ đứng rất là xứng đáng. Thì Việt Nam nên tham khảo mô hình này để cho những vị hoàn tục đó, người ta có cơ hội để đóng góp. Tại vì nhiều vị xuất gia học Phật Pháp rất vững, khi hoàn tục họ có thể dạy Phật Pháp. Thì tôi xin nêu một cái ví dụ ở tại Úc Châu. Tôi có cơ hội đi thuyết giảng năm 2003-2005 thì tại chùa Quang Minh ở thành phố Melbourne. Thì thượng tọa Phước Tấn là chủ trì. Thì tại đây đó có các vị xuất gia trước năm 75 hoàn tục, có vợ, có con, có cháu nội, có cháu ngoại, khi về hưu bắt đầu đi tu lại. Thì trước khi mà họ đi tu lại đó, họ cũng được thượng tọa Phước Tấn đó là mời làm giảng viên Phật học cho các Phật tử ở chùa mình. Vì thượng tọa bận không có thể dạy một tuần 24/7, thì các vị này đó ta học rất vững và tiếng Anh rất giỏi, lập nghiệp rất thành công, có chỗ đứng trong xã hội, thì ta tới ta làm thầy giáo Phật học có sao đâu. Còn nếu như họ tu lại đó thì họ được tôn kính hơn nữa, còn không tu lại thì vẫn làm cư sĩ chân quý, thì vì chất xám đó sẽ không bị uổng ích đi. Việt Nam nên làm theo mô hình này. Người hoàng tục thì chỉ có một điều họ không giữ được, đó là đời sống tình yêu trong hôn nhân thôi. Còn những điều khác họ vẫn giữ tốt chứ. Thì về phương diện đó họ bằng với người tại gia. Khi họ trở lại đời sống thế tục thì bằng với tại gia. Còn các phương diện còn lại họ tốt hơn chứ. Thì tại sao mình không trân quý họ về những phương diện tốt còn lại, mà nói họ là phạm trai phá giới, dùng cái từ quá nặng, miệt thị, phân biệt đối xử, không công bằng. Thì gửi như thế để chúng ta có cái nhìn thoáng rộng, để cho những người đã hoàn tục rồi đó không bị mặc cảm. Ví dụ như thầy Dương Đức Hạnh đó, là hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn của chùa Giác Ngộ thứ ba. Đầu tiên là Hòa thượng Quảng Liên, cái đấy là thượng tọa Quảng Chánh. Hòa thượng Quảng Liên thì tịch cách đây là cũng gần 10 năm. Thượng tọa Quảng Chánh đó thì sau khi vượt biên sang Pháp thì hoàn tục. Thầy Dương Đức Hạnh đó là hiệu trưởng trẻ nhất và hiệu trưởng cuối cùng cho đến lúc mà chùa không còn được chấp nhận cho phép đào tạo tư thục theo luật giáo dục sau năm 1975 thì thầy cũng hoàn tục. Thì cách đây một năm á, là thầy Dương Đức Hạnh mới đến gặp thầy Nhật Từ tại chùa Giác Ngộ. Thì hai bên rất là quý nhau. Rồi thầy ấy cũng viết được ba quyển sách tư tưởng gắn liền với Phật giáo, thì chùa Giác Ngộ mình ấn tống giùm, xuất bản giùm để cho thầy ấy được đóng góp chứ. Nhưng mà vì cái phong cách của thầy Dương Đức Hạnh rất là khiêm tốn, ít muốn xuất hiện trước quần chúng, chứ thầy cũng muốn là đưa lên trong chương trình Gương Sáng để chia sẻ, nhưng mà thầy ấy cáo từ. Thầy mình tôn trọng là bởi vì thầy không thích nói chuyện trước công chúng, vì không có cái năng khiếu nói chuyện, chỉ có năng khiếu viết thôi. Thì đó là một bằng chứng cho thấy là chúng ta phải trân quý cái đóng góp của những người đã từng là tu sĩ. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái hội gọi là hội A Nan, cái hội Huệ Năng. Thì hội này tập hợp các vị xuất gia hoàn tục mà phần lớn đó là tu ở tại chùa Huệ Nghiêm, bến xe miền Tây đó. Hiện nay là do Hòa thượng Minh Thông làm chủ trì. Thì những vị học ở đó là học và cao đẳng Phật học rồi lên đến là thạc sĩ Phật học. Nhưng sau năm 75 do thay đổi thể chế chính trị, khó khăn trong vấn đề tu về chính sách tôn giáo, thì nhiều vị đã hoàn tục. Rồi hội này cũng tập hợp một số vị đó là xuất thân ở chùa Già Lam, vì chùa Già Lam á là đào tạo Phật học trình độ cử nhân. Thì nhiều vị đó đã hoàn tục thì tiếp tục trở thành cư sĩ trí thức, đóng góp nhiều lĩnh vực lắm. Họ rất thành công. vì họ là cư sĩ, tu sĩ trí thức lúc còn tu, thì khi mà hoàn tục đó, bằng cái trí thức Phật đó, họ làm ăn rất là giàu sang thành công, họ cũng muốn quay trở lại đóng góp Phật giáo một cái gì đó. Có người viết sách, có người viết văn, có người làm kinh tế, có người làm gì đó, rồi họ lấy cái quỹ gia đình và cá nhân đó để đóng góp cho Phật giáo, rất là tốt. Đừng nghĩ rằng là các vị tu sĩ ra đời thì trả nghiệp báo cho nên nghèo. Nghèo là do vì nhiều tu sĩ đi tu á, thì không học đến được đến chốn, không có bằng cấp, Phật học cũng không có. Thì với cái kiến thức bình dân đó ra ngoài lấy vợ, thì lúc đầu vợ quý trọng à, thì sau thời gian thấy nhàm, tại vì không có nghề ngỏng gì hết, có kiến thức đâu có nghề, thì những người đó mới nghèo. Chứ đừng có nói là do không tu nữa mà bị nghèo, tại vì cái nền tảng tri thức không có. Thì phần lớn các tu sĩ tu theo Phật giáo là giới bình dân. Đó là lý do mà thầy khuyên đó là phải học đến nơi đến chốn, khi đi tu rồi phải học. Nếu không tu được đó, thì ra bài với cái bằng cấp đó, kiến thức đó, đạo đức đó, lập nghiệp thành công. Còn nếu mà tu được thì lợi cho nhiều người hơn. Thì ở vai trò đạo hay đời là thầy thường gọi là gì? Là một cái đầu hai mái tóc. Lúc đầu là đầu trọc, sau đó là mái tóc đen, về già thì mái tóc bạc. Nhưng mà cái tâm nó vẫn là phụng sự Phật giáo, không thể đổi. Hai mái tóc đó có thể thay đổi, nhưng mà cái tâm huyết đó đó vẫn phải hướng về nhân sinh, để tiếp tục làm các công việc hữu ích cho đời và cho đạo. Nên rất mong quý vị hiểu để ủng hộ cho cô nữ này. Thầy biết đó là quý vị còn rất muốn hỏi. Bây giờ 10 giờ rồi, sáng thì 4 giờ kém 15 mình phải thức. Tôi ăn cái gì đó nó cũng vừa phải, ăn nó no quá nó bội thịt. Thì thôi chúng ta khép lại tại đây. Ngày hôm nay là ngày dài nhất trong 7 ngày tu.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.